Sư Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Tự ái, cống cao ngạo mạn, nuôi dưỡng tự ái, dẹp tự ái. Dẹp bỏ tự ái thì thức hòa đồng mở, gốc thương yêu vô cùng, Thượng Đế mới cho chúng ta mái nhà tốt đẹp, sum họp, chung vui trong kiếp này. Vung bồi tự ái, che lấp sự sáng suốt, không thấy giá trị đương hành của chính mình. Tự kỳ thị, phỉ báng mình cũng như bắt đầu lấy búa, đập vỡ cái vách tường tự ái mà thôi. Đụng phải nó rồi một thời gian sẽ tiêu diệt và hồi sinh trở lại trong sáng suốt. Muốn trở về Phật tiên, muốn trở về một vị Bồ Tát, nhưng mà các bạn không chịu lìa cái bản tánh ô trược đó, tầm tối đó, thì làm sao các bạn đến với cái cảnh mà người ta đã sắp sẵn và những tiền bối đã và đang đi? Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói tâm con người nuôi dưỡng tự ái không khác gì con người sợ ánh nắng? Tự ái không đóng góp cho quảng đại quần chúng. Con còn sợ người ta chỉ trích và tự ái cao thì con sẽ phải giải làm sao để tu tịnh? Pháp lý của chúng ta có diệt ngã hay không? Tại sao tiếng nói hơn thua không có lợi lộc cho chân tâm? Nuôi dưỡng tự ái thì sao? Tại sao con nhiều tự ái và mặc cảm nên con không hòa với người khác được? Lập hạnh là dẹp tự ái là sao? Cống cao ngạo mạn, các bạn là đống rác của nhân loại là gì? Người sống tự đắc, tự kỷ thì sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Người thông minh phải biết tự sửa mình. Người thông minh phải biết hạ tự ái, hòa hợp với tất cả. Vung bồi tự ái như hòn đá kia thì chừng nào chúng ta mới có cơ hội về trời. Ta hạ mình như Thượng Đế đi để làm điều tốt, xây dựng hạ mình, dẹp tự ái, thăng hoa tư tưởng, sáng suốt, cứu độ quần sanh. Người chịu ngu thì người dẹp được tự ái. Người dẹp được tự ái là người chỉ tiến không lùi. Nuôi cái tự ái là che lấp vô vi, đừng có tự đắc, tự ái. Đức Thầy từng nhắc, mình dùng một cái lý thuyết, một cái triết lý để mở tâm mở trí cho họ, rồi họ sẽ thấy sự sai lầm của chính họ. Họ về, họ sửa mới là được. Còn mình chỉ trích tự ái, nó lên nó che, nó không nhận. Có nhiều người tu thanh nhẹ, chỉ trích thẳng họ, họ về họ không có nhận, họ còn chống nữa. Còn mình chỉ họ tự thắp cái đèn lòng cho họ thấy đường đi, họ tự sửa, cái đó quý hơn. Nó mê cá tánh nó dựng cao cá tánh nó, dựng cao tự ái nó, cái tâm nó bất an. Đi tới đâu cũng không có hòa hợp với người ta được. Vì nó nuôi cái tự ái quá nhiều, nó tưởng nó là cao, tưởng hay hơn người khác, nó không chịu hạ mình, làm sao nó học được đạo. Vung bồi tự ái thì sao và làm sao dẹp tự ái, diệt tánh cống cao ngạo mạn, giải cách nào? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Chúng ta càng tu càng rõ sự làm vòng của chính mình. Ngay nay nghe này, mai nghe kia, nay thích này, mai thích nọ. Nó làm vòng, nó làm chúng ta trì trệ và chậm tiến. Và quy nguyên mới thấy, tự tập, tự tu. Trở lộn lại với chân giác, trở lộn lại với trách nhiệm sẵn có của chính chúng ta. Thì chúng ta thấy tự tập, tự tu chứ không ai tu dùm. Chúng ta theo cảnh đời mà để thích tâm và tu. Chứ không phải theo cảnh đời mà suy lụy về, si mê về cảnh đời. Vì đời nó dạy chúng ta thích tâm rồi, chúng ta phải tự tu, không xem thấy sự chẳng ngu, không xem thấy sự chẳng ngu, mắt nhìn thông suốt mà được tu phát hòa. Chúng ta không xem, thì không thấy như cái sự chẳng ngu, nhưng chúng ta không có thấy nó, thì chúng ta thấy như là nghi ngờ đủ chuyện hết, mắt nhìn thông suốt mà đường tu phát hòa. Khi mà tận mắt chúng ta thấy mọi sự kiểm chứng của chính mình mới thấy cái đường tu phát hòa. Còn chúng ta mà không xem, chúng ta cứ nghe tin bậy tin bạ, đó là thấy sự ngu nó tràn ngập trong tâm thức của chúng ta. Mắt nhìn thông suốt mà đường tu phát hòa, tai nghe lâm lanh thật thà, thuần phong tâm nghĩ tự hòa nơi nơi. Tai chúng ta nghe lâm lanh thật thà, tai ta nghe chuyện này chuyện kia, ta thấy thật xa, thấy là ở xa, thuần phong tâm nghĩ tự hòa nơi nơi. Lỗ tai con người vốn là định, mà nếu chúng ta định rồi, chúng ta nghe thật xa cũng nghe được. Mà thuần phong tâm nghĩ, cái gió nó đổ nó đưa đến, đây là cái tiếng nói. Mà ở xa mấy mà ta nhắc chúng ta, mà ta không định, ta biết. Vì thuần phong nghĩ là nó đi theo cái con đường gió, mà để nó hiểu những cái gì của đối phương. Tự hòa nơi nơi, thấy mình phải hòa, chứ không có thể nào chống cự được. Thiên lý, nhãn cung ứng do trời, mắt nhìn thông suốt và rõ đời, rõ ta. Cái thiên lý nhãn cung ứng do trời, khi chúng ta nhắm con mắt mà chúng ta thấy được, đó là thiên lý nhãn. Cho nên các bạn tu nhắm mắt bở huệ, đó là thiên lý nhãn. Mắt nhìn thông suốt mà rõ đời, rõ ta. Mắt chúng ta nhìn thông suốt, nhắm con mắt mà thấy vi trần, thấy rõ, rõ đời, rõ ta. Đời là gì, ta là cái gì, cấu trúc bởi đâu mà có. Thiên địa nhân ba cõi chân hòa, con người ba kiếp thật thà chân tu. Thiên địa nhân ba cõi chân hòa, ba cõi đều là chân hòa để đưa tâm linh đi tới. Con người ba kiếp và thật thà chân tu, con người phải biết ba kiếp của mình, phải cố gắng tu ba kiếp mới được thành đạo lắm. Biết mình khờ dại còn ngu nằm trắng kích chậm mà tạo một tạo mê. Biết mình khờ dại còn ngu nằm trắng kích chậm tạo một tạo mê, nằm trong sự kích động và phản động, rồi tạo sự kích động phản động cho người khác, tạo một tạo mê. Sửa mình chẳng có khen chê, đi đi lại lại tự về với tâm. Sửa mình không nên vội khen cái này mà chê cái kia, đi đi lại lại tự về với tâm, rốt cuộc phải về với chính mình. Mừng vui giải quá âm thầm, nói ra thêm động mà chẳng tầm được ý. Chúng ta mừng vui giải những cái trật trực trong tâm thức của chúng ta, trầm lặng mà giải đi, nói ra thêm động mà chẳng tầm được ý. Nếu mà chúng ta nói nhiều, kích động nhiều, làm sao biết được cái đường tu mà đi lên. Mắt xem hột cát phải thi, tùy cỡ ứng biến thân thì mới an. Chúng ta thấy hột cát mà nó cũng phải tiến qua theo chương trình quy định. Hột cát ngày nay làm thành cái ly, đó là nó phải qua cơn nhồi quả, nó mới thấy rõ đạo. Càng minh càng xét càng bàn, giữ tâm thanh tịnh mà mở đạt tự đi. Chúng ta càng minh càng xét càng bàn được sự sáng suốt, giữ tâm thanh tịnh mà mở đạt tự đi. Chúng ta luôn luôn giữ sự thanh tịnh để mở đạt mà tự đi. Thương người trong cõi trần vi, vì mê phát tánh tâm thì bất an. Thương con người ở thế gian, thế gian này nó có trật tự mà vi trần mắt phạm không thấy. Vì mê cá tánh, nó mê cá tánh, dựng cao cá tánh, dựng cao tự ái nó, cái tâm bất an. Đi tới đâu cũng không có hòa hợp với người ta được. Vì sao? Vì nó nuôi cái tự ái quá nhiều. Nó tưởng nó là cao, tưởng là hay hơn người khác, nó không chịu hạ mình, làm sao nó học được đạo. Tưởng đâu mình đã đàng hoàng, đâu về ngu dốt mà chẳng bàn được ý. Tưởng mình ngon lành, sáng suốt, đi tận độ chúng sanh, nhưng mà bàn tới việc gì là dẫn người ta việc đó, thì làm sao mà tu được. Sửa mình bền vững giữ thi, phải sửa đi, hạ mình xuống để giữ thi. Trong không mà có tâm thì mới an, trong không mà có tâm thì mới an. Chúng ta biết ngày nay chúng ta lấy đồng tiền là có, lấy miếng cơm là có, nhưng mà ăn rồi nó đi đâu? Chúng ta thanh tịnh. Khi các bạn đói bụng mà các bạn sanh, mà ăn vô cơm vô nó vô thì quá sanh thủy, thủy biến sanh khí, thì mặt các bạn màu hồng, thì cái màu hồng nó trở về đâu? Nó trở về với giới. Thì trong không mà có, chúng ta hiểu được đây là về trên sắc. Nhiều chuyện bất ngờ của các bạn đang sống ở thế gian này, các bạn sống trong cái cảnh bất ngờ mà có, bất ngờ mà được, cứ bất ngờ mà ngộ đó, thì các bạn thấy rõ trong không mà có.
Thầy, Lúc trước thầy có giảng cái đó là mê, nhưng mà trong lúc đó con thấy con không có mê.
Tỉnh đâu có mê.
Dạ, nhưng mà thầy nói lúc nào rút là mê.
Rút là trong mê có tỉnh, khi mà rút. Còn mê mà không tỉnh, khi mà mê mà khi mà nó vô cái nó nhập cái ào, nó làm nặng ngực cho nó mê luôn, cũng như sặc sừ vậy, ngồi cũng như say rượu, cái đó là con ma nhau. Mà nó nắm chủ quyền rồi. Còn cái mình rút mình biết mà, rút rõ ràng biết, cứ ngồi mình lo ngồi ngay ngắn thôi, co lử, dùng ý niệm Phật cũng được, hay là tưởng Phật, cứ ngồi thanh tịnh cho nó thiệt phẳng lặng, thì lúc đó Minh Châu nó phát sáng. Chứ tu như vậy thì cứ lần lần nó mở cái minh cánh đài. Cái minh cánh đài là gì cũng khác gì miếng kiến vô gì. Lúc đối diện với một người bạn nào mình khi không được vui vẻ mà thấy bực tức, mình chỉ dồn xuống là mình thấy hình ảnh của họ có cái gì rắc rối. Mình dùng một cái lý thuyết giải phiền của nội tâm, mình nói là thích hợp cho họ, chiếu ngay lập tức. Đó là minh cánh đài mở. Mà không nên chỉ trích nó là anh làm dễ bậy, không. Mình dùng một cái lý thuyết, một cái triết lý để mở tâm mở trí cho họ, rồi họ sẽ thấy sự sai lầm của chính họ, họ về họ sửa mới là được. Còn mình chỉ trích thì cái tự ái của mình nó chè, nó không nhận. Có nhiều người tu thân nhẹ chỉ trích thẳng họ, họ về không có nhận, họ còn chống nữa. Còn mình chỉ họ thắp được cái đèn lòng, họ thấy đường đi, họ tự sửa, cái đó quý hơn.
Cho nên cái cơ duyên được hẳn ngộ nơi đây cùng tôi và các bạn. Tôi cũng bị bom bản bom đạn rất nhiều. Mình mấy thấy ăn mặn đàng hoàng thì rất nát hết. Đánh đập lung tung. Nhưng mà kiên nhẫn mình đã. Một việc mình muốn làm mà khó không làm, họ ghét lắm. À, ngay trong gia đình mình, việc các bạn làm mà người khác không làm, họ cũng ghét nữa. Đừng nói cả xã hội, rồi nó tơi bời, nó tìm cách phá hoại đi thứ thiên liên cho đến người phàm, nhưng vẫn chắc nhận. Vì hành trình đã hoạch định rồi, không thể thay đổi. Chỉ có tiến không có lùi. Cho nên các bạn theo tôi phải dùng cái ý chí đó. Các bạn là tôi mới là được. Mới giải quyết được tất cả mọi việc trong nội tâm, nội tạng, và kể cả gia can xã hội và tương lai. Chúng ta sống cả bao nhiêu nghìn năm luân hồi tại thế, thì chúng ta phải làm việc cho bao nhiêu nghìn năm sau họ biết ta đã đổi rồi. Cứ đi tới để học, tự cách mạng để tâm linh, để tiến hóa, không có bị rời rạc đâu. Dù cho tương lai cái chia ra kẻ đông người Tây, nhưng mà kỳ thật huynh đệ trong quả địa cầu cũng đặt sống chung trong nguyên khí của đấng trả lời. Không bỏ nguyên khí càng không vũ trụ được. Không có một ai bỏ được, không một ai từ chối được. Nhưng mà vì vương bồi tự ái, che lấp sự sáng suốt, không thấy giá trị điều hành của chính mình, tự kỳ thị, kỹ ban mình, cũng như bắt đầu lấy búa đập vỡ cái vách tường tự ái mà thôi. Đụng phải nó rồi một thời gian sẽ tìm được và hồi sinh trở lại trong sáng suốt. Cho nên cái cơ hội quý báu này, chúng ta nhìn nhau bằng chân thức, không nhìn nhau bằng bên ngoài. Chúng ta đang nói chuyện với chân thức, nói chuyện với phần hồn, nói chuyện với tâm linh sống vĩnh cửu đời đời trong chương trình tiến hóa, không nói chuyện với xác thịt u ơ tạm bỡ này. Xác thịt u ơ tạm bỡ này chỉ hỗ trợ cho chúng ta học được mà thôi. Học xong rồi phải hướng về thanh, mà hướng về thanh rồi phải giữ trọn lành, đi trong chương trình đã hoàn thành và đi tới vô cùng mới thấy kết quả tổng được. Đây là một cuộc cách mạng tâm linh các bạn đã và đang đi từ lúc chào đời tới đây. Muốn, ham muốn, dục tính, sân si, rồi chán bỏ và đang đi rồi. Đang bước qua từ trạm một Ngày hôm nay các bạn nhìn lại các bạn thấy được tôi đang ôm một đống rác thì tôi có phải ông nào đâu. Xác này là một đống rác. Bên trên dồn xuống thấy là một đống rác, không phải sự cao đẹp. Tâm thượng. Cái vật cặn bã va víu của thượng đế ôm đó mà thị oai. Cái kỳ thật tâm nó không phải. Thì chúng ta vỏn vẹn trở về với chân tâm và không ôm cái chấp của thể xác, không ôm cái đẹp tạm bợ mà chúng ta tán thưởng, không có thật. Thịnh định lực cho chúng ta thấy sanh lão bệnh tử khổ, sanh trụ quả diệt rất là không có cái gì thật hết. Đó là cái cơ tiến. Quan trọng là học cơ tiến hóa. Ngày hôm nay các bạn đã học cơ tiến hóa rồi. Trước kia các bạn cũng là baby, bây giờ lớn rồi. Cũng bệnh hoạn, cũng trăn trối chuyện chết sống trong tâm. Rồi, dự định về tiến hóa thấy rất rõ ràng. Cho nên chúng ta chỉ may học để phân tách của đường đi. Cho nên chiều nay các bạn phải phân tách cho rõ ràng hơn. Thâu gốc nhiều câu hỏi quý giá hơn trong sự thắc mắc của các bạn. Đối với tôi sẽ đem tất cả khả năng sẵn có để phúc đáp cho các bạn. Chúng ta đồng hành, đồng tiến. Cảm ơn các bạn có câu hỏi.
Tôi niệm Phật khi tôi buồn, khi tôi giận vợ tôi giận con tôi mới niệm, chứ tôi không có niệm thường xuyên. Vì tôi rước cái động nhiều hơn cái trước. Động ở chỗ nào? Tôi ăn thịt, còn thú, máu nó động. Hàng ngày tôi chỉ đúc cái động vô nhiều hơn cái Nam Mô Di Đà Phật, nhiều hơn cái thân. Thành đất mình bù không lại. Cho nên mình phải niệm nhiều hơn, niệm kỳ, niệm vô biên, niệm Nam Thập Phương Nam Lửa Bính Đinh. Bởi vì nói lửa là nói sơ cấp thôi, còn trên cao là lửa, bính đinh là lửa, cả càn khôn vũ trụ. Hướng nam mới có lửa, sự liên hệ của con người với cửa trời là một. Mô chỉ rõ vật vô hình, thân quát mới thấy được cảnh bên trên. A nhâm quý gồm thân, thâu nơi thận, thận thủy, thủy điểm tương giao, con người nó mới điều hòa. Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần. Tinh khí thần mình phải đi được đầy đủ, không nên hoang phí, không nên nuôi dưỡng sự sân si. Cái lập hạnh ngay trong gia can chúng ta, thấy gia can, thấy hoàn cảnh là ân sư. Chúng ta phải khiếp trước hoàn cảnh và phải hạ mình xuống, dẹp tự ái, chúng ta mới tiến được. Đừng nói tôi làm đi làm, giờ tôi nuôi các người làm trời, không được. Nó là trời dạy mình, chính nó thúc đẩy mình đi làm. Cho mình phải hạ mình xuống mình mới học được đạo. Đà ấy sắc vàng bao trùm tất cả, thì tất cả những lỗ chân lông đều phát quang. Nếu chủ nhân ông lập lại trật tự ở bên trong điều hòa, thì mặt mày tươi tắn và phát quang nhẹ nhàng. Phật hay thanh tịnh nói mình tứ hải chi gia. Khi mình lìa rúng mẹ, cắt cái rúng là đã có sẵn tất cả. Cho nên mình phải hiểu cái sự thanh tịnh của chính mình và cái nguyên lai bổn tánh của chính mình. Mình biết chuyện mình, không nên biết chuyện người ta mà quên chuyện mình. Cho nên niệm Nam Mô Di Đà Phật là quy nguyên nội thức. Rồi lúc đó mới rõ chân tâm. Cho nên niệm phải niệm nhiều. Người ta kêu bằng niệm, niệm thường niệm, vô việc niệm. Niệm thường niệm, tôi niệm hoài, rồi tôi thấy tất cả đều là nằm trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Rồi lúc đó tôi không còn niệm, nhớ Nam Mô Di Đà Phật. Tôi ngồi trong nhà này, tôi đang ngồi trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Phải có nước lửa do đất mới kết thành cái cơ cấu này. Căn nhà này nó biết nó làm việc gì đây. Cái cây này nó biết nó đang làm việc gì đây. Thì tất cả cái thức hòa đồng như nhau. Ta với cây cối là một, ta với căn nhà là một, ta với sự trở ngại là một. Nó mới kêu hòa đồng, kêu mà hòa tan. Mà cái chấn động lực nó phải mở lục tâm. Như lục tâm tôi đã nói rằng Nam Thập Phương Nam Lửa Bính Đinh, mình thấy phân đó, Nam cái rung động nó ở đây mà nói một, hai cái âm tinh nó khác. Nam một nó có giống nhau. Mô hai nó không giống nhau. Cái chấn động lực không giống nhau. A ba nó không giống nhau, một cái cục một cái dài, đà bốn cục ngũ à, đà bốn à, năm Phật nó chạy xuống đây mà nói sáu nó đi ra. Thì cái lục tâm nó có sáu cái điểm quan trọng, cho nên người tu ngồi thiền, ông Thích Ca ngồi thiền nhắm con mắt mà thấy Mô Ni Châu là lục tâm khai triển, nó mới thấy màu sắc hòa hợp với hư không, nó mới tiến tới vô cùng. Chứ ông Thích Ca không phải ngu, không phải người dốt mà không biết đánh võ, họ không biết làm quan, không biết làm vua, biết hết, nhưng mà ông ngồi đó để ông trụ một cái gì hơn nữa. Cho nên những người tu bây giờ đâu phải ngu, cũng tiến sĩ, cũng thạc sĩ, cũng đủ thứ, cũng bác sĩ tu, mà tại sao ta tu để lơi cái gì? Ta tìm cái siêu hơn, cái đó là khoa học viện lý trong nội thức. Họ nhắm con mắt để họ thấy một cái cảnh bất diệt mà họ đang
mới luận về cái hồn và cái vía, đó là chủ của thế gian. Chúng ta càng luận càng thấy rõ ai làm chủ thế gian này. Ý chí tôi đang có đây, tôi đang điều khiển thế xác này, cái vía tôi là ai? Tứ chi đang hoạt động trong cái cơ tạng này, thừa lệnh của ý chí vô cục của tội. Đó là hồn vía tương hội tại thế, chỉ chờ ngày tương ngộ để đàm luận phân minh. Kẻ Nam người Bắc đã phân ly từ bao nhiêu trăm năm, ngày nay chỉ chờ giây phút thanh tịnh để hội ngộ, đàm luận lẫn nhau. Nhớ lúc thương yêu vô cùng, chia tay vô cùng, đau khổ trong nội tâm. Chỉ có một gan một tấc, không có cơ hội tương ngộ giữa hồn và vía. Lận đận đau khổ hàng ngày không giải quyết được, rồi nó lôi cuốn ra hướng ngoại, tạo cho gia đình bất an, kích động và phản động. Luật trời đã ban xuống thế gian, sanh con để cháu, đó là những xiềng xích trói buộc chúng ta không thể ly khai được. Thì chúng ta mới nhận định rằng ta là một tội hồn chưa giải quyết được, một tội hồn chưa hoàn tất, chưa toàn thiện, chưa ăn năn thật sự. Ngày hôm nay xiềng xích vẫn theo bên ta. Con ta là chiếc xiềng, dây xiềng, nó đang xiềng khóa chúng ta. Chồng ta cũng dây xiềng, vợ ta cũng dây xiềng. Người nào cũng rỗng rãng đang bị trói buộc những sự xiềng xích của trường trần gian. Biết được mà bỏ không được. Thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải hòa, phải hòa để quan thông. Mà muốn hòa thì phải làm thế nào? Phải có một phương trụ, là các bạn bắt đầu từ động loạn của tay chân mà khép ngồi đó để quy nhất, rồi nó mới đi tới chỗ quy thức, thấy rõ chúng ta đã sai lầm quá nhiều, ta tội trạng quá nhiều, ngày hôm nay còn ràng buộc ta từ câu nói, từ hành động, từ mọi sự chăm chích, và để cho chúng ta thức tâm thấy tôi có tội. Tôi mới ăn năn sám hối, tôi mới dẹp tự ái của tôi. Tôi không còn lấy cái tạm bỡ này mà dựng thành với tường chững chẳng mất tiếng tâm linh của chính tôi.
Bất cứ trở ngại nào, xác thân là giả, tứ giả hợp thành. Trở ngại là chuyện thường tình ở thế gian. Ở thế gian không trở ngại, không có tiến hóa. Con bò không đánh, nó không biết đi. Cho nên chúng ta gặp trở ngại, đó là cái thường tình điêu luyện của vũ trụ, điện năng của vũ trụ. Chúng ta dùng sai, chúng ta phải gặp sai, chúng ta mới thích mới tiến. Như ngày hôm nay có những khóa thanh lọc, các bạn thấy rõ. Ăn sai, nghĩ sai, rồi chúng ta mới sanh ra những cái bệnh hoạn. Mà xuất ruột rồi các bạn thấy là chính ta sai. Đó. Rồi những người đã dạy chúng ta, những bà giáo sư dạy chúng ta, bà cũng thấy bà sai, bà mới sửa lại, bà tốt hơn. Đó là bà tu. Rồi bà ảnh hưởng cho chúng ta, bà dạy chúng ta. Chúng ta thấy như vậy là cái gương tốt mà ngày nay chúng ta có cơ hội trực tiếp trực diện với chúng ta, thấy chúng ta
thì chúng ta từ đây về sau chúng ta tu thấy cái gì bây giờ? Phải tin tưởng Chúa đã thấy Ngài, Ngài mới làm Chúa. Phật đã thấy Ngài, Ngài mới làm Phật. Thì chúng ta mới thấy chúng ta mới tiến về những vị đó được. Còn không thấy chúng ta thì chúng ta còn lu mờ mãi mãi trong mê chấp, cuối cùng trong sự lười biếng và tâm tối, và không bằng lòng hạ mình để học hỏi và tiến hóa. Thì cái sự ô trược nó sẽ lan tràn trong óc chúng ta và không có đời nào chúng ta thích giác được. Cho nên càng ngày càng hiểu rõ con người tại mặt đất là ánh sáng trên mặt đất. Con người chế ra đèn điện chứ không phải đèn điện chế ra con người. Nhưng mà con người bị sai lầm vì những bóng đèn xanh đỏ mà đi theo. Đó là cái tình số thấp, bắt buộc nó phải theo. Nó theo rồi một thời gian nó sẽ cầm trở về với sự chân giác của chính nó, sự sẵn có của chính nó. Chính nó phải tự tu tự tiến mới có cơ hội đặt. Không có chịu sửa tâm, không có mở thức, không bao giờ có cơ hội đặt. Dù tu bất cứ một pháp nào, dù ngày ngày nằm ở dưới chân ông Thượng Đế, nhưng mà không tu Thượng Đế cũng đã không bao giờ nhận. Người thông minh phải biết tự sửa mình, người thông minh phải biết hạ tự ái, hòa hợp với tất cả. Cho nên hội ái hữu vô vi, hội là hội lại với nhau. Thì chúng ta đi trên con đường về không, buông bỏ sự mê chấp, trở về với thực chất của chính chúng ta là ánh sáng từ bi, lập cơ hội. Chứ không phải là lập cơ hội để giành quyền lợi, lừa gạt lẫn nhau. Những người vô vi không lừa gạt lẫn nhau, đã bị lừa gạt phát tâm. Cái nhà này là hoàn toàn là phát tâm, chứ không có bị lợi dụng. Mỗi người đóng góp một chút hình thành như vậy thì chúng ta thấy cái giá trị tình thương và đạo đức. Không có nghèo ông khơn ông tỷ phú ở mặt đất. Có sáng suốt mới có cái tiền, mà chúng ta vung bò cái sự sáng suốt đó là tiền chúng ta xài không hết. Đừng có mê lầm mà đứng theo cái hội này mất tiền. Không có mất tiền, các bạn làm sự điều phước đức, các bạn sự tái hồi sự phước đức trong tâm. Ngày hôm nay chúng ta là người Việt Nam ra đây, chúng ta thấy rõ. Ở quê xưa chúng ta có vị kiếp trước có tu có phước đức, có ngày nay mới có hiện diện ở xứ Mỹ tự do này. Người Mỹ được làm tự do ở trong cái chế độ này, người cũng nhiều xứ đến đây tìm tự do thì không muốn ràng buộc ai hết. Chúng ta đại phước mới được ở sống ở trong chỗ này tự do hội họp, phát triển tâm linh, đóng góp cho quần sanh. Họ hy sinh thực hiện tình thương và đạo đức để cứu độ chúng ta. Chúng ta phải cố gắng tu để thực hiện tình thương và đạo đức, để cùng chung hợp tác với họ tiến qua trên chiếc thuyền cho nhân loại được chung hưởng hòa bình. Người Mỹ đã làm biết bao nhiêu việc trên mặt đất, làm gì đau khổ mà phải đem con em đi chết trận ở xứ xa quê người, để làm gì? Mục đích muốn đem nhân loại gần xích lại với nhau. Ngày nay Hoa Kỳ cũng là khối óc của người mà chế được tất cả những chiếc máy bay tàu lặn, đem năm châu gần lại với nhau, vệ tinh nói năng gần lại với nhau. Mà chúng ta có bao nhiêu người của vô vi mà không chịu gần lại với nhau, ở cho chúng ta không có chỗ nào. Chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải học hỏi ngồi lại với nhau thì chúng ta tiến. Sư ta 60 triệu người mà xứ Pháp cũng 60 triệu người, mà người ta có thể chế tàu lặn xứ mình, chiếc tàu lặn không có. Là tại sao không chịu ngồi lại với nhau? Ngồi lại với nhau, nhìn nhau và hiểu căn bản đất nước của chúng ta. Mặt đất của chúng ta chưa có khai thác, tại vì thiếu nhân lực. Thế ngày hôm nay các bạn ra đây tu để vung bồi tâm thức và thấy rõ chúng ta khó năng làm gì đó nếu chúng ta chịu hy sinh. Có hạnh đức là bông dân hạnh nhị đâm không hiến, dân Phật dân trời, chúng ta làm không kể công, thì nước nhà của chúng ta khôi phục rất dễ, và bạn bè khắp năm châu sẽ thông cảm chúng ta. Chứ không nên tự đắc mà không làm. Tự đắc không làm thì nó phải tự tiêu diệt. Phải học hỏi, làm và cộng tác với cả thế giới nó mới tiến bộ. Đó là người khôn. Mỗi người đều có khối óc. Hỏi người Hoa Kỳ có khối óc, dân Việt Nam có khối óc không? Người dân đều có khối óc. Bây giờ người dân Việt Nam trước kia chửi người Mỹ, bây giờ lại thương người Mỹ.
thích người Mỹ, lúc người Mỹ ở xứ Việt Nam giúp người Việt Nam, người Việt Nam chửi người Mỹ, tôi nghe đó đó. Nhưng mà bây giờ tại ở Việt Nam, bây giờ nhớ thương người Mỹ, muốn người Mỹ trở lại. Tại sao? Tại vì người Mỹ làm việc nhiều. Không phải ngày nay người ta có cái áo tốt, không làm việc có áo tốt đâu. Người ta làm cho xã hội, người ta làm cho người già, người ta làm cho nhân loại, người ta làm cho tất cả. Thành ra mọi người chăm chú lo làm việc nó mới phát triển. Còn ngày hôm nay chúng ta tu cũng phải chăm chú lo tu, hợp tác xây dựng tình thương đạo đức. Thì ngày sau đất nước chúng ta mới có khôi phục.
Thưa Thầy, nếu con còn sợ người ta chỉ trích và tự ái cao thì con sẽ phải giải làm sao để tu chỉnh? Cảm ơn Thầy.
Nếu chúng ta người thật tu, chúng ta hướng về Phật, Phật là sự thanh nhẹ, Thượng Đế là đại bi thanh nhẹ nữa, làm sao còn tự ái? Thức quả độc nó sẽ mở. Tự ái là chúng ta không biết cái quyền năng của người đang hỗ trợ và giúp đỡ chúng ta hàng ngày hàng đêm mà không biết. Nguyên khí của càn khôn vũ trụ do ai tạo? Sự sống của chúng ta, vũ trụ quan là gì? Do ai tạo? Phải có đấng tạo hóa. Nếu mà chúng ta không thông suốt những điều này thì tánh nào tật nấy cứ vương bồ cái mê chấp, chỉ có lùi và không có tiến được.
Các bạn xem cục đá nó cứng đầu hơn các bạn nhiều. Và cạn giới tâm đời, mắt đời, các bạn sẽ tính cho nó bao nhiêu ngàn năm nữa nó mới được về trời. Chờ nó mòn nó về trời được thì cái nghiệp chúng ta mòn, chúng ta mới về trời được. Nếu mà chúng ta còn vung bồi tự ái như hòn đá kia thì chừng nào chúng ta mới có cơ hội về trời? Chúng ta biết rồi, tôi có trời, cha trời, mẹ trời, tôi có cảnh trời, có bồng lai thiên cảnh, chừng nào tôi mới đi được? Tôi phải dẹp tự ái. Tôi có khôn hơn nó chỗ đó, tôi biết tôi có thể dẹp được, thì tôi dẹp, tôi hạ mình xuống. Hạ bình xuống thì tự nhiên tôi là người dẹp tự ái và phần thanh điển của tôi được thăng hoa. Thì cái dịp về trời là nơi quê xưa chốn cũ tôi không có khó khăn. Mà nếu tôi không chịu dẹp cục đá đó thì mãi mãi đời đời tôi chỉ ở đây mà thôi. Nếu tôi hiểu được cái hay của Thượng Đế là cái hay của chư Phật chư Tiên, tôi ca tụng cái hay của chư Phật chư Tiên và tôi quên dẹp cái cục đá tự ái này, cũng không bao giờ đi đến đâu, cũng vẫn bị giam đó. Vì luật trời là luật trời, không thay đổi được, không có sự gia giảm. Chính các bạn là người phạt các bạn và thưởng các bạn mà thôi. Nếu các bạn ăn năn tu là các bạn là người thưởng các bạn. Còn các bạn mà không chịu ăn năn tu học thì các bạn là một người phạt các bạn.
Cho nên cái khóa học phát tâm này, các bạn có cơ duyên tu thiền, phải dùng ý chí điều luyện ý chí và thanh lọc ý chí, chứ không để cái ý chí lu mờ tự đắc tưởng là tôi với ngày nay được phong chức gì, phong chức Phật, phong chức ông này ông nọ để làm gì. Ý chí không thanh lọc cũng là lu mờ. Mà chúng ta bằng lòng thanh lọc ý chí là dẹp tự ái thì không còn lu mờ nữa, thì từ đâu đến cũng thật. Những mưa rào kia cũng là chân lý đang giao dịch chúng ta. Nhẫn hòa phải chịu đựng, qua hết cơn mưa nó mới tới cơn nắng, qua cơn tuyết nó mới tới. Thì âm nào thì lòng nhẫn của mọi người phải có. Người tu thiền phải luôn luôn không thấy mưa, không thấy nắng, không thấy tuyết, không thấy động, và cũng chả thích tỉnh, giữ sự an lành trong nội tâm để tiến qua mà thôi. Cho nên cái tu giữa bạn đạo với bạn đạo với nhau phải lấy cái thức bình đẳng đối đãi, chứ đừng nói ông này tu cao, ông kia tu thấp. Không, người đi trước đã khổ trước và học được cái sự sáng suốt nên trao cho người kế tiếp, chứ không nên mà nói rằng ta sáng suốt hơn nhà ngươi và ta sẽ đập đầu nhà ngươi. Cái chuyện đó không. Người tu thành đạo không dám nói câu này, nhưng mà chỉ có hành, chỉ có làm để ảnh hưởng người khác. Thì các bạn cũng chỉ có hành, chỉ có làm, chỉ tin chỉ Phật tới ngày hôm nay vẫn hành, vẫn làm. Chứ không có người nào dám lười biếng bỏ phút khắc lưu mờ hào quang của chính người, phải nuôi dưỡng cái ý chí thanh lọc đó để tiến qua. Thanh lọc là cần thiết, cho nên cái tâm các bạn từ sớm tới chiều chỉ rước sự ô trược mà không biết cách thanh lọc thì nó càng ngày càng lôi cuốn thành là trần tâm điên đảo khổ cực. Rốt cuộc đau khổ cũng kêu ông trời chi vậy? Cho nên bây giờ ta biết ông trời, ta phải về với ông trời, ta thương Ngài. Chính Ngài ở trong ta, trước mặt ta, ta phải giữ tâm thanh tịnh đối diện với Ngài và luôn luôn thương yêu Ngài, cũng như Ngài đã tràn ngập sự thương yêu đổ cho chúng ta. Một phép lạ là có cái thân xác này để tu.
Bên đạo Phật thì họ đưa ra cái rốt ráo là diệt ngã. Giờ pháp lý của chúng ta thì có diệt ngã hay không?
Giống như
có diệt ngã không? Tức là diệt cái bằng
diệt ngã.
Diệt là
diệt ngã.
Dạ.
Pháp lý vô vi có kiến vô vi để cho mọi người lại sẽ giác tự ái, tức là diệt ngã. Khiêm nhường kính trọng người khác, lúc nào sức ngon cũng trong xây dựng mà thôi.
Còn con học cái khóa này, không học cái khóa này thì không có biết cái đường lối nào mà về công ý hết. Lý luận chuyện của ông này ông kia ông nọ rồi cái tánh tham mình vẫn còn. Có địa vị rồi hốt của cơ dân, gạt dân đủ thứ hết trọi, thế là mình gạt mình không ai. Đó, những vị bây giờ ra đây giàu có, họ được cái gì? Họ lấy của cơ dân rồi họ đi cái gì? Chỉ ôm sự đau khổ mà thôi. Bức rứt tâm hồn, không làm được việc gì hết. Thấy rõ chưa? Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Chúng ta mấy chục năm nay làm được việc gì? Không làm được việc gì hết. Chính cái cơ đồ của tôi mà tôi không xây dựng, mà tôi không nắm vững nữa, rồi tôi còn lệ thuộc, rồi làm sao tôi tiến hóa? Càng ngày tôi như cục nước đá, càng tiêu hao tâm thức tôi không phát triển. Đau khổ vô cùng. Tự hại lấy mình, tự gạt lấy mình không? Toàn là lý luận sai lầm và không có thực hành để thức giác. Các bạn thấy có đường lối trong cơ tạng các bạn hết. Cái xác các bạn, cái cơ thể các bạn là vũ trụ, là bạn là vũ trụ. Chứ đâu có phải là chia rẽ cái vũ trụ với bạn được đâu. Bạn không có bỏ cái thanh khí của vũ trụ được. Không có thanh khí của vũ trụ, bạn không có sự sống. Mà kêu bạn mở rộng tâm can ra để liên hệ, xây dựng cái hạnh hy sinh, cứu độ quần sanh thì các bạn không chịu làm. Nếu tôi còn yếu lắm làm không được. Không chịu làm, không chịu học, không bước vô cái giới đó làm sao mở trí được. Bước vô đi các bạn, dũng cảm đi. Ngày nay các bạn đã thấy rõ, bạn là một linh căn tại thế. Phải học hỏi, phải tiến hóa, phải chấp nhận, phải nhịn nhục, phải hạ mình. Dẹp tất cả tự ái để học. Nó mới rõ cái đạo tâm. Đạo tâm biết rồi mới lập nhân đạo được. Nhân đạo hoàn tất thì thiên đạo chứ. Nhiệm vụ của chúng ta mấy chục năm này là thực hiện nhân đạo. Mà nhân đạo là chỗ nào? Là thượng trong trung hạ, trong cái thể xác của các bạn mà bạn không hiểu mà làm sao gieo nhân tốt được. Thượng trung hạ để điều hòa, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lúc đó các bạn mới gieo nhân lành và ảnh hưởng chúng sanh. Cũng không gieo được nhân lành vì động loạn chia cách. Theo người này, theo người kia, theo người nọ. Mình có sẵn cơ sở mà không biết đào tạo nó ra, khai thác nó ra để tận dụng. Hạ mình nó xuống để cho nó học hỏi và nó phục vụ đúng theo tinh thần phục vụ của Thượng Đế đã và đang phục vụ chúng sanh. Thì nhất định đương nhiên nó có cái cảnh hòa bình rồi. Trong gia đình các bạn hạ mình hết rồi, tự nhiên gia đình các bạn nó yên vui. Người này giới thiệu nó lành, nó hiền lắm, nó thương yêu người và nó sáng suốt, nó thanh tịnh, nó không tham lam. Nó trong nhà gia đình ai cũng giới thiệu mình hết rồi. Mình là một người đàng hoàng như vậy là gia đình ai cũng hoan hô và giới thiệu mình. Thì từ cái gia can mình mà được thanh nhẹ, mình lập được cái hạnh tốt lành thì lối xóm bà con ai cũng có dịp để học, để tiến. Thì đó là chùa đó bạn, đó là nhà thờ đó bạn, đó là đền đài dinh thự của Thượng Đế đó bạn, đó là cơ đồ tâm linh của Thượng Đế đó bạn. Nếu các bạn làm lập được cái cơ quy nhất thượng trung hạ của các bạn thì thánh thần đều chiếu cố và tất cả đều có quyền lai vãng. Học các bạn học hỏi vô cùng những cái lý cao siêu, thường độ các bạn và các bạn tiến. Có chút xíu nó mở nó ra nhìn lại cái cơ đồ của chúng ta, ta bỏ rồi. Căn nhà quá tốt đẹp mà bỏ nó đi, rồi bây giờ nó thành ra cây cỏ dơ giấy, nói bậy nói bạ. Bây giờ chúng ta lập lại trật tự, trở về với cái ngôi nhà sẵn có chúng ta. Ta phải sống trong cái cảnh của ta mới hiểu ông trời. Mà sống cái cảnh ngoài làm sao hiểu ông trời? Nghe ai đồn cái này cái kia cái nọ, chạy rầm rầm hết suốt cuộc rồi, bên trong không chịu sửa. Đó, chúng ta tu rồi thì chúng ta sửa. Mà sửa bằng cách nào? Khi các bạn hướng thượng thì các bạn mới thấy các bạn dơ. Cái áo các bạn đem ra phơ, các bạn mới thấy rằng dơ hay là sạch, giặt đã sạch chưa, ánh nắng chiếu vô mới thấy sạch hay chưa. Mà nếu mà các bạn không hướng thượng, không khai thông luồng điển của các bạn, thì cái ánh sáng bề trên đâu có chiếu vô trong tâm các bạn mà các bạn thấy các bạn dơ giấy. Các bạn sai lầm. Cho nên có cái pháp rất rõ ràng, khứ trực lưu thanh. Thì các bạn thanh hòa thanh thì tự nhiên nó chiếu ánh sáng vô, các bạn thấy các bạn sai lầm. Cái tánh tập tài, cái tánh phản nghịch, cái tánh phiếu hòa ở trong đó các bạn thấy rằng ô cha, cái đó nó dư giấy quá, tôi không xài nữa. Và tôi nguyện dọn nó đi, để cho nó thực hiện chữ hòa, để nó học hỏi nhiều, nhiều hơn, lớn rộng hơn, mạnh dạn hơn. À, có người sợ sệt là tại yếu, cái tâm nó hẹp.
Thầy sợ, lên trên con đường tu của hiện tại của chúng ta, nó đầy trong gai. Trong gai đâu thể hiện ra? Trong cơ tạng chúng ta có tam giới, thượng, trung, hạ. Mà chúng ta chưa khai thông nó, chưa tạo cho nó hòa. Cho nên tôi khuyên các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật nên có lửa rắn chạy rắn. Niệm mà bắt ở hạ thừa này nó phải niệm nhiều hơn. Vì hạ thừa loãng, chứ còn thượng thừa ít loãng. Chúng ta phải dạy hạ thừa tốt. Niệm thét rồi nghiêng bên mặt cũng nghe niệm, mà nghiêng bên trái cũng nghe niệm. Lúc đó chúng ta mới thấy là hai giới khác nhau. Phần hồn là chủ, lục căn lục trần là chỉ thừa lĩnh của phần hồn thôi. Cho nên một ngày các bạn ngồi đó, nó đề nghị biết bao nhiêu công việc, nhiều lắm, nhưng mà tưởng là mình, không phải. Lục lăng lục đế trong này nó nhiều lắm, mà lục căn lục trần nữa, nó đề nghị chuyện nào nghe cũng hay đó, cũng thúc đẩy chủ nhân ông đi làm bậy. Mà chúng ta tu rồi chia hai giới đó ra, tên chiến lược thuộc cái phía thuộc lục căn lục trần, bắt nó phải làm việc, làm đâu phải có trật tự, phải đàng hoàng, không làm chuyện lâu thôi, chuyện lâu thôi nhất định bác và bắt nó làm trở lại, giao dục như vậy. À, còn phần hồn thì hợp đạo nó mau, còn nếu mà lẫn lộn như vậy á, nó chung thành một cục khó học rồi. Cứ tưởng là mình, không phải mình. Tại sao mà chửi người ta rồi chút nữa làm là ăn năn? Chứ phần hồn đâu có muốn vậy. Chứ phần lúc căng lúc trần nó làm bậy, phần vía nó làm bậy, nó đưa cái tà nó ra, nó án được rồi nó chặn chủ nhân ông, không cho chủ nhân ông tiếng. Nếu cho chủ nhân ông tiếng nó không có việc làm. Vì vậy chúng ta chia ra cho nó hồn tự tu cũng vậy. Từ hồi nào giờ tôi ra đời, nói ở trong hoàn cảnh tôi cũng sung sướng, không có cái gì khổ. Nhưng mà tôi chưa giặt cái áo, tôi chưa rửa cái chén, chưa làm vậy. Từ lúc tôi tu thức giác rồi, rửa chén, giặt áo cho tất cả mọi người ở trong nhà, chùi đất làm hết. Mấy người thấy lạ, tại sao thằng này nó làm gì dữ lên? Bắt nó làm. Hỏi bắt ai? Tôi đang bắt nó, tụi nó làm. Ở nhà tưởng tôi điên. Tôi đang bắt tụi nó làm hết. Tất cả mọi công chuyện mấy người ngồi chơi làm, tôi làm hết. Làm nhanh, làm đàng hoàng, trật tự. Quần áo của ai cũng sách đem giặt. Ngồi nào giờ đâu, không có đâu. Ở Việt Nam thì bước ra là đi xích lô, giờ đi đâu cũng phải đi bộ. Cấm hẳn cái chỗ giàu sang không được bước vô. Hành khổ, đi bộ từ Chợ Lớn xuống Đa Cao, nghe ông Tư giảng có mấy câu. Rồi phải chờ ngày quắt mới vô, chứ còn đứng ngoài gốc cây không dám vô nhà ta. Nghiêm lĩnh nó vậy đó, rồi nó phân ra, nó giáo dục. Lúc đó tụi nó mới quy hạ. Còn nếu mà chúng ta không phân ra như vậy, không có thấy cái nội bộ. Khi không thấy nội bộ, rồi ù ù ra binh được các lục trầm rồi nó lầm. Khi nó đưa cái nóng lên, mình biện hộ cho nó luôn, tưởng là mình kẹt luôn. Không, chia nó ra. Tụi đó mới xứ vậy. Còn phần hồn chúng ta bao xứ vậy. Cho nên mỗi khi mà mình gầy dày la rồi tối mình ăn nắng, phần hồn không có làm cái đó. Tại tụi nó làm cái đó. Cho nên
càng ngày càng tu, càng mở trí. Và các bạn phải nghe những cái gì tôi đã hành như vậy, kết quả như vậy. Khi tôi có lệnh, thì nó mới dám làm, không có lệnh, nên mình phân chia rõ ràng. Mình nuôi con chó, mà con chó ra ngoài đường cắn người ta, mình cũng chịu trách nhiệm. Mà mình nuôi lục căn lục trần ở đây là những tim gan tỳ phế thận, mỗi một bộ phận 250 vị tỳ kheo, tổng cộng 1250 vị tỳ kheo. Mà chúng ta không giáo dục cái tâm này nó loạn. Một cái tiểu thiên địa, một cái tiểu quốc gia mà không giáo dục nó là nó loạn. Trong cái xã hội, trong cái nước không vậy. Sự bất chính hạ tắc loạn. Chủ như ông không đàng hoàng nghiêm trị thì nó lộn xộn. Cho nên tu thì phải học cái trật tự đó. Cho nên các bạn làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai là để cho nó quán thông ba cõi thượng trung hạ là một, do lĩnh của phần sáng suốt điều khiển. Cho như này không được điều khiển thì con người không bao giờ làm vậy. Cho nên tôi đã nói rằng tự tu tự tiến, cái pháp này các bạn nắm được các bạn đi tu, mà nghe những lời mà tôi đã thực hành và các bạn làm như vậy đúng y không sai, rồi các bạn sẽ tiến. Rồi nếu các bạn dốt rồi tôi không biết văn chương, tôi không biết này kia kia nào, làm lại trật tự rồi có thể văn chương các bạn ra thế nào. Không có thua người học giỏi ở đây. Cái thông minh nó vô cùng thi thơ dồi dào, lúc nào cũng cởi mở chứ không có bị kẹt động nữa. Cho nên phải thực hành trong cái phương pháp ý chí cương quyết giải tỏa những sự phiền muộn sai quay trong nội tâm để giải được cái nghiệp tâm. Nếu chúng ta vun bồi nghiệp tâm, vun bồi tự ái thì càng ngày cũng như con trâu bị sáu mũi, chúng ta kéo đi thôi. Cái năm tâm hại mình làm cho mình càng ngày càng sai quay, rồi ăn năn hối hận, tiến ra một bước lùi ba bước vô ích. Đã rốt ráo thực hành cho đến nơi, không nên bỏ lưu lỡ dở của một chút người. Phần tuổi còn lại không có bao nhiêu, dài 30 năm nó được sụp mất. Và bây giờ không lo tới lúc đó, muốn rồi lo không được. Cho nên các bạn phải ý thức rõ, tôi nói cái gì tận tâm tận tình, những gì tôi đã thực hành tôi nói, ngoài cái tôi chưa thực hành kiểm chứng đâu à. Con người của chúng ta, người nào cũng có quyền sửa trở nên người tốt, trở nên người hiền, trở nên người hữu ích. Thấy rõ nhiệm vụ chúng ta đến đây để làm rồi sẽ về đâu. Cảm ơn các bạn.
Chúng ta có lỗi ở thế gian, cha mẹ nuôi dưỡng chúng ta sinh thành tay chân có đầy đủ, giáo dục của cha mẹ tràn gian đại hải, nhưng mà chúng ta làm không được. Nói cái tham dục không là hại cả cuộc đời, mà hại cả thanh danh của cha mẹ nữa. Ngày nay chúng ta thức tâm rồi, chúng ta lượng nào trở về, tránh con đường tội lỗi, trở về với chân giác để đóng góp một chuyện xứng đáng mà cha mẹ mong muốn, cũng như trời Phật mong muốn. Chúng ta biết lỗi rồi, phải sửa lỗi để tiến. Biết tự ai không đóng góp được cho quảng đại quần chúng, chúng ta phải dẹp tự ai. Cho nên chúng ta đã tìm ra Thượng Đế trong ta rồi. Ngài luôn luôn trong ta, Ngài bàn bạc đêm như ngày trong ta, và đánh thức ta bất cứ giờ phút nào. Khi các bạn bực bội rồi, các bạn hương thanh thấy Ngài đó chứ đâu. Tâm tình tôi nhẹ như hơi thở này, tôi đâu có đến nỗi tranh chấp với bạn bè tôi mà gây cho phiền muộn, tôi không ngủ được, không ăn được. Rồi đối với trường đời, nói về tiền bạc là quan trọng, nhưng mà cũng không hiểu được duy trì kim mẫu là ai, đức mẹ là ai. Kim mẫu nghe mà. Tiền bạc là mẹ đó, các bạn ơi. Khi mà các bạn cần là mẹ ân cần xoa những vết thương đó. Lúc các bạn có tiền, các bạn mua gì thì mẹ đổ đó. Mẹ bằng lòng chấp nhận hy sinh để đem lại cái gì cho con muốn. Bất cứ giờ phút nào, người mẹ thương yêu luôn các bạn, không xa bạn. Nếu các bạn sẽ xa người mẹ, thì mẹ thương yêu không sống xã hội này. Mà không biết ngài. lắm khi sử dụng Ngài và trả đạp Ngài. Thấy rõ chưa đó? Cái tình thương lai láng không ngừng nghỉ dưới cái pháp thủy trong tâm các bạn. Từ hành động, từ miếng giấy biểu lộ tất cả là đạo tâm. Để xây dựng cho các bạn tiến và các bạn thấy rõ các bạn hơn. Và các bạn sử dụng tình thương và đạo đức. Và thấy giá trị yêu thương của cộng đồng càng không vũ trụ là một. Của lão mẫu là một. Của thượng đế là một. Thấy rõ. Ngài thương chúng ta vô cùng. Phục vụ trước ngày chúng ta trả lời. Trong phần đạo chúng ta ra rồi mới cho không. Trước khi chào đời là đã cho số mệnh cho chúng ta. Lớn lên làm ăn nhiều mặc nhiều có chừng sắp sẵn hết. Không thiếu một phương tiện nào. Nhưng mà chúng ta là một người phản bội mà thôi. Phản bội tới nỗi hồn của nó mà nó không biết nó là phản bội trời đất. Không biết nó có cái hồn. Ngày hôm nay thức tâm đau khổ quá rồi. Chính mình đánh mình, chính mình đập mình. Bây giờ mới chịu tu. Hỏi tại sao nói ngược? Người gì mà ngu, chính mình đánh mình. Năm tánh là mình đánh mình. Giận hờn là mình đánh mình. Ghen ghét là mình đánh mình. Bây giờ chúng ta không dại dột nữa. Chúng ta trở về căn bản thanh. Chúng ta đang sống với đấng từ bi và chúng ta phải học từ bi và thực hiện từ bi trong sự thanh nhẹ sẵn có trong nội thức của chúng ta.
Kính thưa Thầy, con đã nghe Thầy giảng rất nhiều trong băng giảng về vấn đề tự tu tự tiến. Thưa Thầy, theo con nghĩ tự tu tự tiến có phải là đóng cửa ở nhà, không tiếp xúc ai để tự tu, không cần đến thiền đường, không cần gặp bản đạo. Thưa Thầy, như vậy có đúng nghĩa tự tu tự tiến hay không?
Tự tu tự tiến là không đặt mình vào trong chỗ mê tín, cầu sinh, động loạn. Mà tự tu là phải đời đạo sống tu. Đời thì mình phải có bạn bè cũng như là hiện tại các bạn đạo đi tới hàng tuần hội họp với nhau. Chúng ta có cơ hội trao đổi để chi? Để dập cái tự ái, để thấy rõ rằng mọi người bây giờ chịu bằng lòng nói chuyện với tôi hơn xưa không? Và thích ngồi gần với tôi không? Và tôi thích nói chuyện với mọi người không? Đó, chính mọi người là chứng minh trình độ tiến hóa của mình. Chứ không phải tự tu tự tiến mà ngồi trong xó, ngồi trong hấp không có đi đâu. Không đi đâu ai chứng minh cho mình tiến bộ. Cho nên tất cả thiền đường đều có cái quỹ du lịch. Ăn cà rem, ăn bánh hay gì bỏ tiền vô đó. Để chi? Để lâu lâu những người lai vãng hàng tuần bạn đạo tới nói với nhau. Cái người đó nó nói càng ngày càng truyền cảm, càng cởi mở, càng lợi ích, càng giúp được con người tiến hóa. Thì nó thấy rằng con người đó đã tự tu, tự tiến là đạt được sự thanh quang cởi mở và thường độ được bạn đạo. Lúc đó bạn đạo mới lấy cái tiền đó cử cho nó đi thiền viện này, thiền viện nọ để nói đạo, học thêm trở về đóng góp với bạn đạo. Cho nên cái tu vô vi là đời đạo sống tu, chứ không phải ngồi nhà tôi cũng tham gia rồi bắt đầu từ đây tôi cũng thèm chơi với đám đó, tôi tu cao hơn. Đó là trật đường rầy rồi, đi lộn rồi, không có đúng. Tu là phải biết dấn thân qua mình. Vô vi không có gạt mình, vô vi không có đuổi mình, mà chính mình trở về với vô vi sẵn có trong nội tâm của chính mình. Thì mình có thể thông cảm với bất cứ các giới, bất cứ trạng thái nào. Và chúng ta thấy rằng ở thế gian này có cái hội nào sung sướng bằng hội vô vi. Do sự phát tâm tự nhiên, cởi mở, giáp tự ái, được quyền phê bình lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau để phát tâm làm một việc mà chúng ta đồng lòng muốn làm, xây dựng hữu ích cho nhân loại. Thì cơ hội vô vi đã làm, đã thành hình. Cho nên ngày hôm nay tôi đến đây thấy rằng các bạn đã chịu bỏ tiền mua một cái thiền đường, đó là một chuyện cao quý. Nó không có bao nhiêu tiền, nhưng mà do cái sự phát tâm của mọi người nó quý lắm. Chứ đừng nói tôi ghét đám này ghét đám nọ, mà ngược lại ghét mình và cột mình vào trong góc không tiến nổi. Cho nên phải xả thân cầu đạo, xả phú cầu bằng. Và khi mình phong phú về điển quang, mình phải hỗ trợ cho người ta. Chứ đừng nói tôi giỏi hơn, tôi ngồi xó đó được gì, không được. Không có thật sự ứng dụng và hỗ trợ cho bất cứ một người nào mà mình hay ở chỗ nào. Chữ từ bi mình cũng học, bác ái mình cũng hiểu, không thực hành làm sao tiến. Cho nên có cái khối bạn đạo, cho nên bạn đạo vô vi, tuy rằng người ta nói ở tôi không tới, nhưng mà ta vẫn nhớ bạn đạo. Nó kỳ vậy, bạn đạo vô vi nó nhớ nhau lắm. Thấy vậy mà nhớ, có chuyện gì nó lại lo. Nó nói tôi ở nhà vậy mà nghe chuyện gì nó cũng lo. Cái đó là cái thiên liêng tánh sống động của mỗi cá nhân đều có hết rồi. Cho nên vô vi đã có từ thuở nào, chứ không phải đám này là đám vô vi. Trong cái không không tự tại an nhiên ở bên trong, nó đã có từ xa xưa chứ không phải mới đây. Không có ai chế ra được hết rồi, nó đã có sẵn rồi. Mọi người căn bản họ bỏ nghiệp tâm là họ trở về vô vi. Mà khi mà trở lại về vô vi là vô quá ngại, không có khinh thị bạn đạo, không có chấp nhất, không có mê chấp nữa. Thành ra gặp bạn đạo vui, trao đổi và xây dựng. Cho nên vô vi là đời đạo song tu. Chứ không nói mượn cái chữ tự tư tự tiến mà đóng cái cửa đó làm gì. Không được, cứ ra đi. Nếu mà ta thật sự vô vi thì ở đâu cũng có phá được. Phong ba bảo tấp cũng không làm được gì mà phá hoại tâm thức của ta được. Thì ta mới thật sự là người tu vô vi.
Thưa thầy, cái vụ mà anh Tư còn đồng hôn đi thì chính con là gia trò kiểu anh Tư. Tại vì khi mà con gặp anh Tư, cái bữa đầu tiên anh Tư nói anh cứ chửi tôi đi, thử có tôi giận không. Tại vì tụi tôi lâu năm, cho nên là đồng hôn con lừa anh nhớ cái cơ hội gì mà con chửi thử anh Tư, ai có anh giận không. Rồi anh chửi anh Tư nha, anh giận thiệt. Cho nên đồng hôn con suốt đêm con cũng hận quá. Con chạy về nhà, con về nhà, vợ con nó cho con vô nhà nữa. Nó không có ngủ ngoài xe. Cho nên xin thầy tha lỗi cho con làm cho con là một người ở hồn. Thầy đó hôm chữ anh Tư cho nên anh Tư ra đi.
Sao? Anh Tư thấy vậy cho anh Tư cũng có giận anh Tư. Rồi thôi, rồi anh Tư cũng về rồi cũng hết rồi. Anh em, bây giờ anh Tư cũng có cơ hội thử thách. Thấy không? Cái chuyện đó là anh cũng hiểu cái đó. Sẽ tha thứ. Tâm anh rất tốt. Không có gì. Đừng có nghĩ xấu về anh Tư. Tâm anh rất tốt. Và xa xa.
Chị thỉnh cầu với thầy là bản thân con rất nhiều trật trượt. Con lên đây mạnh dạn xin thầy dạy dỗ cho con. Để con về con rất tiếp tục con không tu hành.
Con biết quỳ lại, ở nhà có kiến vô vi thì tên quỳ lại kiến vô vi. Ngày lại được 3 lần giải hết trò trượt. Dẹp tự ái luôn.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Ngày hôm nay chúng ta thực hiện rồi, chúng ta thấy trời trong ta. Tôi nói ông trời trong bạn, bạn làm sao bạn tìm ra. Không có chỗ nào mà ông không thương. Ngón tay ông cũng quý. Đau đâu ông xoa đó. Rách đâu ông sẽ lạnh đó. Mà anh thấy không? Các bạn gian lâm xuống thế gian chỉ có một giọt máu mà thôi. Ngày nay thành một cái cơ hình lớn như thế này, ai lo các bạn? Chỗ nào qua từ đầu đều có lo. Mà nào ai thấy? Chứ cái tình thương của ông xuất phát ra một chút từ ái của ông là bao trùm cả ba cõi. Mà ngày hôm nay các bạn cũng có cái từ ái bên trong mà bạn bỏ. Bạn có ba cõi mà không có cõi nào bạn giữ hết. Bạn cứ chạy theo người ta. Ai văn minh? Hoa Kỳ văn minh nè, Tây văn minh nè. Rồi thét rồi bạn chán cái văn minh này, đến mấy thằng ngoại của văn minh hơn. Nó mang khố mà nó sống năm này tới năm kia. Nó có cái quá chấp gì mà nó văn minh chịu đựng giỏi vậy? Lúc đó bạn lại muốn làm thằng ngoại. Và cái văn minh nào hơn? Văn minh này quần áo bằng đầy đủ,
Rồi lên trên con tum lê cu đó các bạn thấy thằng mọi nó có cái khố không à? Ở nó dùng cái quá chất gì mà nó có thể sống gì? Và các bạn thấy ông trời ở khắp cạnh đó. Cái quá chất của siêu nhiên mà nó sống dũng mãnh núi này đến núi kia, cái sách cái dao đó mà nó đi hoài nó không cần cái súng. Rồi bây giờ nó cũng qua xứ Mỹ được kìa. Cũng nghe rằng bầu trường cũng qua xứ Mỹ như thường. Ai dẫn nó đi? Thấy không? Ăn bận như vậy đó. Như mình ăn bận như vậy đó mà nó chết rồi. Ba ngày lạnh nó tôi chết nhưng mà ta đâu có chết. Tôi đã sống như người đó rồi. Hồi tôi còn trẻ. Người ta lạnh, người ta không có ngủ. Ta chỉ đốt củi ngồi nói chuyện tới sáng. Có cái tinh thần không lạnh. Hút thuốc nói chuyện rầm rì tới sáng. Rồi nó cũng khoa. Và ai bắt buộc nó, ai đổ nó. À, cái đó phải siêu một chút nữa.
Dạ thưa thầy, sao tại sao con nhiều tự ái và mặc cảm quá nên con không có thể hòa với người khác được?
Bởi vì tại sao con tự ái và mặc cảm là trong thượng trung hạ nó chưa đồng nhất? Con có xác nhưng mà con không thấy hồn. Con có xác nhưng mà không thấy cơ năng ở bên trong. Thì bây giờ con chỉ có niệm Phật, rồi con về con làm pháp luân chiếu minh, thì lúc đó con mới thấy cái luồng hơi nó chạy đều trong cơ tạng từ đầu chí chân. Rồi con niệm Phật nó mới tập trung bằng một ý chí ba là một. Thì lúc đó con mới dẹp được tự ái. Vì cái bản chất của con ra là tánh nóng hay hờn, giận, có khi nghe không thích, không nói ra luôn. Cái đó nó không có cởi mở và nó giam hãm cái tâm con hiểu chưa? Và con gặp cái pháp này là may lắm. Mà do cái những người như con tu cái pháp này mà siêng năng trong 6 tháng, con thấy nó mở. Lúc đó con thấy quý cái pháp này và con có thể mạnh dạn nói cho người khác, giúp họ cũng đâm cái bệnh như con. Tất cả chúng sanh ở thế gian đều có tâm bệnh. Cái đó nó rút mắt lần lần, nó biến thành cái tâm bệnh. Rồi tự mình kỳ thị mình mà người ta không biết. Rồi mình giận người đó, mình không chơi với người đó là mình kỳ thị mình. Phải không? Còn mình chịu chơi với người ta là mình hết kỳ thị mình. Mình chỉ mở được thêm mà thôi. Vì những cái mình làm được người ta làm không được, mà những cái họ làm được mình làm không được, thì mình cần phải học. Mà học nhiều người như vậy á, thì mình tiến hơn chứ đâu có thật luôn. Con thấy không? Cho nên con lo con niệm Phật, con lo con làm chiếu minh, ha, soi hồn với chiếu minh. Cái soi hồn là nó dẹp cái tánh nóng, soi hồn nó đem cái quả tâm ra ngoài. Và con làm pháp luân thường chuyển, nó đi chiếu minh, nó điều hòa ngũ tạng con. Và nó đem lại cái lòng kiên nhẫn cho con. Thì lúc đó con dễ hòa với người ta hơn. Nhưng mà phải một thời gian sửa chữa. Vì quá khứ đã như vậy, nó dồn cục rồi. Bây giờ tự con thao gỡ nó mới thành. Mà thầy cũng đã bỏ công rất nhiều, nó giảng trong nhiều cuốn băng. Khi con có thắc mắc, con nghe băng là nó mở trí. Con hiểu không?
Cái lỗi này, con không có quà với anh Tư. Bây giờ anh Tư đi rồi, con không biết làm sao. Xin thầy chỉ dạy.
Anh Tư có la rồi. Anh Tư cũng đã có cái lòng thương yêu bạn đạo. Mà la rồi. Với tuổi tác anh Tư, là người lớn và tâm anh Tư cũng thương về đạo. Anh Tư có lao thầy con cũng được thương thằng con mở rộng nhận là thương mạo đó. Và anh Tư có ra đi cũng để cho con nhớ những lời anh Tư nói. Và con học nhớ những lời của thầy dạy thì con tự xây dựng cái nhiệm vụ và dẹp bỏ cái bất thường tự lại. Con thấy rõ con học. Anh Tư không có an tâm, anh Tư không có muốn bảo vệ đạo. Nhưng mà chân lý là vậy, dùng cái lắm để độ và dẫn tiến các con mà thôi. Giờ đây anh Tư trở lại không có bỏ các con đâu.
Con không có buồn anh Tư. Nhưng xin thầy sai lỗi cho con.
Không sao, con thức tâm. Và con đã chụp sọ. Con biết cái lỗi của con đã chụp sọ. Cái kim nói hơn thua không có lợi lực cho chúng ta. Chúng ta tới đây học nhẫn hòa. Mà mới có chút ít chút thì chúng ta mất nhẫn hòa. Thì con đã phi công đến đây thì thật vui. Và con tiếp tục nhận quà, con thấy hay. Thế anh Tư cũng đã cực khổ, cũng đắm chìm trong cái bản tính nắng nảy của anh từ bản năm. Mà ngày hôm nay thì anh bộc lộ ra nói năng như vậy cũng là việc thương yêu bản đạo. Thì Thượng Đế sử dụng bất cứ chiều hướng nào để độ chúng con thôi.
Cảm ơn thầy.
Làm sao biết được mình thế nào là phàm tâm hay là chân tâm? Lạy thầy chỉ dạy.
Cái phàm tâm là tranh chấp, sân si
là phàm tâm.
Còn chân tâm là luôn luôn hòa an tương thân tự nơi. Cho nên con người có phạm có chết. Sau khi mình dẫn một người nào rồi, cái chân tâm nó nói đừng có quá hỗn loạn, đừng có quá vô lễ như vậy. Khó ăn, khó ngủ là chân tâm nhắc mình. À, còn lúc mà phàm tâm nó bất chấp, nói cái đó, hơn cái đó, thắng một cái đó. Đó là phàm tâm. Thấy rõ chưa? Còn chân tâm nó nhắc nhở. Chân tâm nhiều khi làm bậy, nó nhắc nhở đau đớn vô cùng. Ngủ không được. Ăn không yên. Thấy tội lỗi đời này. Làm sao có cơ hội? Vì dẹp cái tự ái. Tại sao mình tranh chấp? Vì tự ái. Mà tự ái nó che rồi. Bây giờ mình làm sao dẹp tự ái? Nhịn nhục mình quỳ xuống, mình xin lỗi. Thì nó hết. Nó có cái luật như vậy. Mới thấy cái chân, cái phạt. Cho nên, người học chữ Nho, người Trung Hoa luôn luôn như là luôn luôn phải nghĩ ba lần. Có mở miệng nên nói không, có hại không, có lợi gì không, phải nghĩ ba lần rồi mới nói thì nó không có sai. Nhớ sai hơn, còn cứ giận mà nói ra nó lộn xộn rồi ăn năn hối cải. Cho nên một người mà hiểu được cái sai của mình nên sớm sám hối ăn năn để dẹp cái tự ái mau hơn. Đó, bạn đã tiến rồi ai đã điểm đạo cho các bạn? Chỉ những người kích động điểm đạo cho các bạn. Những người phá khuấy các bạn điểm đạo cho các bạn. Chứ không phải những người mơn trớn, linh bỡ mà điểm đạo cho các bạn đâu. Cho nên tôi nói hoàn cảnh là ân sư mới có quyền điểm đạo. Tôi thấy rõ đó. Thì các bạn trong tâm các bạn xác nhận được tôi ngày nay được 25%, 15%. Tôi được 5% thì tôi cũng thể gieo lần lần nó cũng tới 100%. Mỗi ngồi tôi được 25% mà tôi tới đó tôi bỏ sao? Tôi phải đi tới nữa. Tôi phải lột trần tánh chất sâu xa của tôi. Và tôi dẹp từ lá. Hạ một tên. Nhịn nhục nhiều. Gặt hai sang suốt nhiều. Nhịn nhục là dẹp tự ái đó. Mấy bữa rồi các bạn dẹp tự ái không ấy? Nhịn nhục ghê lắm. Hết sức nhịn nhục. Vì sao? Vì mình biết là cái pháp này tu cho chính mình. Mà không biết thương yêu mình, không biết xây dựng cho mình, làm sao mình mới tiến. Cho nên các bạn đã bỏ công cho các bạn trong mấy ngày. Suốt cả cuộc đời mấy ngày nay mới bỏ một chút công cho mình. Mà nếu tiếc rằng từ lúc tôi chào đời tôi bỏ công cho tôi tới ngày hôm nay tôi sung sướng lắm. Nhưng mà rồi chúng ta có được gì? Mọn nhiều công, dày công, ôm lấy cái giới tình thương và đạo đức, ôm lấy cái gương sáng lạng đó, chặt đứt những cái sự tự ái, si mê đã ẩn lâu trong tâm thức của chúng ta. Chỉ có cái gương đó mới chặt đứt. Còn gương bằng sắt chặt không được. Lấy cái gì chứng minh gương bằng sắt chặt không được? Chúng ta là ở chỗ gương bằng sắt mà ra. Nào là hỏa tiễn, nào là lưu đạn, nào là súng ống. Từ ngày hôm nay cũng có những sự hâm hê. Giết chóc cũng là súng ống nữa. Nhưng mà không làm. mà chính chúng ta cũng đã giữ trong những cuộc đời không thắng được à. Cho nên lui về cái khi giới tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay chúng ta mới khép lại đi tu, lập lại sự quân bình, sự thanh nhẹ đã có từ đời nào, chúng ta mới sinh ra đó đã có rồi. Chúng ta bỏ nó, bây giờ chúng ta trở lại, trở về với căn nhà rách nát này và xây dựng trở lại lên một cơ đồ sự nghiệp tốt lành để dâng cho bề trên.
Thưa thầy, từ 10 năm nay con gặp khó khăn và trở ngại khi giao thiệp với người khác và khi nói chuyện với người khác. Mặc dù trước đó thì con có thể nói chuyện một cách lưu loát, mà sau này con nói chuyện với người khác không được. Con muốn biết là cái đó là phải do tự ái của con hay không, và muốn dẹp bỏ cái sự trở ngại đó con phải làm như thế nào?
Dẹp bỏ tự ái đúng, bởi vì sự tự ái, ngần ngại tự ái, thiếu hòa cảm với người ta. Thì bây giờ chúng ta dẹp bỏ tự ái thì thấy họ là mình là họ, đâu có cái gì mà khó. Vì mọi người đang hưởng cái thanh khí của Thượng Đế, sống chung trong càn khôn vũ trụ có một nhà thôi, không có phải hai ba nhà như thế gian tưởng. Lấy cái gì làm bằng chứng? Rốt cuộc mọi người phải lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường.
Thượng Đế từ mọi trạng thái mới thành Thượng Đế, thì đất phân cũng là Thượng Đế, nắm cái quyền quá quá sinh ra. Mà chúng sanh ta ăn phân mà nói ta đây là chuyện lỗ được. Lấy gì trồng rau cỏ cho các bạn ăn đấy? Có phải sự hoa sanh có phân không? Ăn phân mà nói ta đang chỉ nhịn. Ta hạ mình như thế đấy, để làm điều tốt, xây dựng, hạ mình, dân tự ác, thăng hoa từ tự sanh, cứu độ quần sanh. Cơ hội cuối cùng của chúng sanh để tự thức, có khoa học phân minh mọi thứ cho các bạn thấy. Nhưng mà ngày nay vẫn đi ngược chiều là nói ta thì lại sân chiến tranh. Mình để tương ta xác thịt thôi cho phần hồn còn nguyên. Giết được ai mà giết. Việt Nam bắn được nhiều súng đạn mà bây giờ cũng nghe đấy, cũng còn mấy chục triệu luôn luôn mà không có mất một số đó. Tại sao? Hồn nó vinh đi. Nó bỏ cơ cấu này, nó qua cơ cấu khác cũng là cầu tiến mạng thôi. Cho nên chúng ta phải ở ngay cơ cấu này, phải dọn sạch cơ cấu này, đóng rác này, phải quét cho nó sạch đi. Mới là giữ được tiền tự chủ. Căn nhà, căn phòng của các bạn mất trật tự thì không bao giờ mất trở lại, cũng được xã hội được tương lai. Luôn luôn mất trật tự. Cho nên phương pháp công phu này, nếu các bạn mất trật tự thì đêm nay các bạn cũng có thanh thản đâu. Nghĩ về tình dục cũng thiền không được, nghĩ về hương thơ cũng thiền không được. Các bác người ta các bạn không chịu được, tự tự kiểm soát và kiểm soát chân chánh để mình vì riêng mình, thì giờ phút cuối cùng lâm chung cũng phải mình tự ra đi, không có ai đi chung với mình đâu. Con em đã thương vui dù giờ ba sắp chết con lo qua, nhưng mà ba chết đã đi mình thì kể ba thế đâu mới giúp ba được. Cho nên ba phải là tung, cha phải là tung, con phải là tung, mỗi người mới tung. Vì tới đây là cái cơ, cái chỗ là chỗ tạm trú mà thôi. Tha phương cầu thực thì các bạn không có chỗ định trú ở đây nữa. Định luật sanh lão bệnh tử trả lời các bạn hết rồi. Bạn làm sao tránh được cái già của các bạn? Và bạn làm sao tránh được cái thức hồn sinh tiến hóa của các bạn? Chính bạn là người đáng nhiều hơn tương lai. Họ rất là ngon. Nên cố gắng thực hành. Nếu không thực hành thì tự phi một chiếc này, kỳ ba này cho các bạn có thể xác cuối cùng để thích tâm và trở về với chân nhé, để hưởng cái hạnh phúc đời đời vật chuyển ba pháp hạnh, thì xác cũng tiêu và hồn cũng mất. Rất rõ ràng là sai trí quá nhiều, tới ngày phải luân hồi. Các bạn thấy con ruồi nó không biết nó là gì, mà tại sao nó có chút? Con muỗi cũng như phúc máu người ta, tại nó mạnh như vậy mà nó cũng có chút. Vì nó xài khí quá, cái ác ý nó quá nhiều, nó xài khí quá thì nó chỉ còn phân chút. Nó cũng di chuyển được mà phân chút thôi. Và các bạn đầy đủ hơn nó, tại sao không chịu xây dựng? Một người đã có cơ hội cuối cùng trở nên giải thoát, trở nên thần tiên Phật Thánh. Thần thì phải tu, phải biết làm ước nhân đạo phải tròn đầy. trở nên vô vi thành dễ dàng. Chánh nghĩa đầy đủ là trở nên thành dễ. Thanh tiên còn tu sửa cái đức tính cho nó cao đẹp, nó hòa với các giới, nó mới mình cạch vậy. Còn nó nghịch với các giới thì nó tự trói buộc nó trong một cặp của công ty được.
Tự tự dạy không có còn cá tánh nữa. Còn cá tánh dẫn lên là chưa tu còn đời đức tiến thì rất dễ còn khăn. Cho nên quý hội muốn làm điều đó rất tốt, nhưng mà phải nhớ rằng phải có một số người thật tâm tu thiền, hướng tâm và biết lòng giàu lòng tha thứ và thương yêu, giác tự ái mới cảm tác thành một cái tim làm việc cho chung mới được.
Tôi gặp người này sao tôi thấy được thích quá, quen được bao nhiêu kiếp. Cái duyên của tiền kiếp ngày nay mới tương ngộ. Vợ chồng cũng vậy. Hồi nhỏ tôi muốn cô đó mà không được. Lấn cấn lấy cô này, bên đây gây lộn. Nhưng mà cái chuyện tiền kiếp tôi không được. Có vay phải có trả, hành hạ người ta sao mà hành hạ lại. Luật bù trừ và quân bình. Cho nên con người xuống đây, tại sao ông trời ông sắp như vậy? Mà ông cho mọi người biết cái tiền kiếp ở đâu, có ai thèm làm vợ chồng. Đó, tiền kiếp là thằng cha đó nó ác quá, thành là ông trời bây giờ ông giảm 50% cho nó làm đàn bà, làm vợ thằng kia. Thằng kia bị hành hạ, làm lính gác, khổ quá, bây giờ trời lên làm. Để chi? Để cho nó phục vụ trở lại. Rồi từ cái phục vụ nó kích động với nhau, nó khai mở sự quân bình với nhau. Ý thức hiểu, tiến hóa, tu học, đi lên. Nó có luật khác rồi chứ không phải là tôi muốn có tiền tôi muốn lấy ai đó. Tôi có tiền tôi muốn để trăm đứa con cũng được, để thử thôi. Có nhiều người nghĩa là suốt cả cuộc đời muốn kiếm đứa con trai, kiếm không ra. Tại sao? Nó có luật. Thấy chưa? Khi mình hiểu cái luật tự nhiên và siêu nhiên, mình phải kính trọng cái luật, luật trời có trước luật đời. Lý luận của thế gian là tạo luật đời mà thôi, còn tâm thức là luật trời. Cái thức tâm sáng suốt là nó cấu trúc từ siêu nhiên đời đời bất diệt. Cho nên con người không có thua ai. Người này người kia thấy gây lộn rồi là tới nơi. À, được, mẹ này giữ, tao sẽ tìm cách khác. Đến là mai bứng tóc mày hay làm đúng chuyện, nó nghĩ đủ kế ác. Cái ác mà nó để ra biết trăm kiểu sự ác mà không biết. Mà lầm ở trong cái ác rồi bị trói buộc đến tâm thức mà không ai. Nguy hiểm chứ. Cuộc sống con người sai một lý là đi một dòng. Tu vậy. Tu mà đường hướng rõ rệt mà không nhận thức mà đi đi sai, nó sẽ kéo luôn suốt kiếp này đến kiếp nào. Xuống địa ngục và đọc kinh là mờ không thấy đường nào. Bữa đọc mà không hiểu thì phải đi học nữa. Đọc mà thiếu hành phải thực hành. Cái luật này, cho nên cái phương pháp này thực hành, không nói gì hết. Thực hành để cảm thức trật tự của mình với chúng mình. Và để hiểu mình nhiều hơn. Hồi nào giờ cha mẹ dạy mình mà mình chưa hiểu mình. Cứ nơi cha mẹ để tôi ra. Sanh như vậy khổ quá, biết gì hồi đó. Biết vậy thì má không có mũi gì còn chết rồi. Lấy thằng dòng qua ngủ, bực tức quá này kia kia nào. Tức luôn cha mẹ nữa. Cái ngu không? Mình bây giờ chấp nhận ngu đần của mình. Từ lúc ra đời tới bây giờ vẫn còn ngu, chưa khai triển được. Cho nên mình tu để lặp lại quân mình rồi mình khai triển mình thấy rõ. Người chịu ngu thì người dẹp được tự ái. Người dẹp được tự ái là người tiến không lùi. Còn chưa? Có chút xíu thôi. Chút xíu là thành đạo, chút xíu là thành sự nghiệp, chút xíu là đời đời mỗi người chính lệ mà không biết. Để đâm ra trong tâm tối, rồi tạo sự ngu si đần độn chính mình, rồi tự mình hành hạ mình, rồi khó ăn khó ngủ, khó phát triển. Cho nên mỗi gia đình đều xảy ra việc này việc nào để gì để học, mà học rồi trao đổi. Cho nên may thay
và làm thay mọi người. Chúng tôi cũng ở trong cái gia đình đó, sự đau khổ đó, sự kích động đó và thực hành đó, và chúng tôi đã giải tỏa được. Chúng tôi mới thực hành cái pháp này, và tôi mong rằng mọi người sẽ thực hành và thấy họ, tự thấy mình, tự quan sát lấy sự sai lầm của mình, và thấy cái tánh hư tật xấu của mình, và tự quét nó đi, không để nó ở nữa, trở về với tự chủ sáng suốt, để dẫn tiếng mình và ảnh hưởng người khác, chứ không có làm thầy ai. Mình phải thực hành cho đúng, thì nói ra cái chân lý nó đi sâu trong tâm của mọi người, rồi mọi người sẽ nghe đường hướng của mình và thấy mình đi và ảnh hưởng họ đi. Cho nên Đức Phật đâu có bắt buộc người ta tu, không. Suzuki không bắt buộc, chỉ nói những cái gì thật sự của đời nó như vậy và xảy ra như vậy, hậu quả như vậy, để mọi người cảm thấy mà hướng thiện thay vì hướng ác, mà lãnh lên hậu quả đau khổ.
Cho nên các bạn đang ở đâu đây? Đang khai thác mảnh đất sẵn có của các bạn là cái tiểu thiên địa này. Mà đang trở về làm cái gì? Là một y sư tự trị, một y sĩ tự trị, trị bệnh của mình. Bệnh của mình là tâm bệnh. Giận hờn buồn tủi các bạn thức giác rồi, ôi cái này nó hại tôi không làm. Nếu mà tôi tiếp tục giận bà đó là chắc tôi điên, tôi không làm. Các bạn trở về cái vị trí của y sĩ. Sau rồi các bạn mới đi tới chỗ thức tâm minh đạo. Từ cái minh đạo đó các bạn mới có cơ hội giao liên với chư tiên chư Phật để học đạo cầu tiến. Lúc đó mới thật sự dập tự ái, quỳ lạy tất cả và học hỏi tất cả, làm ta pi cho mọi người học, mà chúng ta tiên mãi mãi. Lúc đó nó mới thể hiện cái hạnh Bồ Tát. Trời, lúc đó các bạn mới thấy bao nhiêu kiếp các bạn làm sai lầm, bây giờ các bạn mới phát đại nguyện rồi. Kiếp này tôi có tu thành đạo này nữa, tôi cũng không dám hưởng. Tôi nguyện làm hột lúa, làm giọt nước để độ chúng sanh. Đó là tâm Bồ Tát. Chúng ta ăn cơm đây là Bồ Tát đang độ ta đây. Ta uống giọt nước, Bồ Tát đang đến với chúng ta đấy. Ta hít thanh khí điển đây là Bồ Tát đang đến với chúng ta đấy. Mà chúng ta chưa lập hạnh Bồ Tát mà chúng ta mở lời sân si chửi mắng, khinh bỉ người này, khinh bỉ người khác, thì nghĩ các bạn nghĩ thế nào ở tương lai? Chúng ta đóng cửa không bao giờ tiến, và chúng ta không nhận thức cái điều hay ý lành mà hàng ngày chúng ta đã thâu vô. Kể cả miếng ăn các bạn ăn, hột gạo, nó thương yêu các bạn vô cùng, và nó hy sinh vô cùng để độ bạn được ấm no, để cho bạn tu, chứ không phải để bạn đi chơi, không phải để cho bạn nói dốc. Ăn vô rồi ngồi nói dốc, cái đó là mang tội rồi. Cái đại nguyện của nó vô cùng, và chúng ta phải noi theo cái đại nguyện đó mà thức tâm nó tu, cho tôi có ấm no, cho tôi có điều kiện để tu. Hiện tại những người đau khổ kêu họ tu, nói tôi đang khổ quá mà ông kêu tôi tu làm sao tôi cứu, mà không thấy đó là điều kiện cho nó tu. Mà những người đang ăn no, có nhà tốt ở là cũng điều kiện đầy đủ, mà kêu nó tu, nó nói không, chừng nào tôi hết tiền nữa mới tu. Điều kiện ông trời cho nó đầy đủ nhưng mà nó không tu. Cho nên chúng ta mới thấy rõ chúng ta là con người không bao giờ đứng đắn. Phản bội cái Thượng Đế, phản bội cái cha mẹ, phản bội cái tình yêu vô cùng sống động của cả càn khôn vũ trụ. Tội nặng tày trời nên ăn năn để tu. Và tu phải biết cái kỹ thuật làm sao trở về với chính mình trước hết. Nếu các bạn không trở về với chính bạn mà các bạn cứ đâm đâm đi kiếm Thượng Đế thì mất bạn mà mất Thượng Đế luôn. Đi kiếm ông Phật, các bạn cũng mất ông Phật mà mất bạn luôn. Trở về với chính bạn, Thượng Đế ở trong bạn, Bồ Tát ở trong bạn, hằng ngày, hằng giờ, hằng phút đem vào tâm các bạn, để hướng độ cho các bạn có cơ hội ấm no để tu tiến. Mà các bạn không biết sử dụng cái đó, các bạn không ôm cái tình yêu vô bờ bến đó mà sống, ngược lại các bạn đó, tôi đi lên núi tôi mới tu được, tôi xuống biển tôi mới tu được, tôi ra chợ tôi mới tu được. Tại sao bạn có tâm bạn không tu? Ra chợ cũng ôm cái tâm mà luyện, xuống biển cũng ôm cái tâm mà luyện, đi lên trời cũng ôm cái tâm mà luyện, lên núi cũng ôm cái tâm mà luyện, thấy rõ chưa? Thì chúng ta có tâm, chúng ta làm sao ngự ở đó mà tu? Bởi vì chỗ đó là chỗ trắc trở nhất, trong nháy mắt đưa ta xuống địa ngục, trong nháy mắt có thể đưa chúng ta lên thiên đàng. Cho nên chúng ta hiểu cái diều mối này và hiểu quyền năng của Thượng Đế được cung ứng bất cứ giờ phút khác nào, qua cả mắt các bạn, qua lỗ tai các bạn, qua lỗ mũi các bạn, qua cái miệng của bạn, qua tư tưởng các bạn, qua sự kích động của thể xác của các bạn, cũng có sự hiện diện của Thượng Đế đang làm việc với bạn. Cho nên các bạn bình tâm an đi. Trời Phật đã thường độ chúng ta, chỉ chúng ta là người phản bội quên Ngài, chúng ta phải đâm đâm trở về với chính Ngài thì chúng ta mới có an ninh, không bị kẹt nữa. Cho nên nhẫn hòa tiến, quy thức để tự đạt, thấy chưa? Quy thức để tự đạt, chứ không quy thức để xin xỏ, không phải quy thức để lợi dụng tình thế và bày biểu chuyện sai quay. Quy thức để tự đạt, nhiên hậu mới ảnh hưởng chúng sanh.
Bạn đạo vô vi, nếu trong mấy năm nay thực hiện đúng đường lối của tôi, không có mê chấp. Nhưng tôi thấy một đại hội đều có những sự cãi cọ mê chấp. Tính đã phá lẫn nhau để làm gì? Không phải xây dựng cái đường tốt để ảnh hưởng người khác là đúng hơn là đã phá. Cho nên phải cố gắng tự tu, tự tiến mới ảnh hưởng được người khác. Không nên lấy lý thuyết này, lý thuyết kia đập vô, rồi rốt cuộc không làm được gì, tai hại hậu quả về với mình. Những người dùng lý thuyết quá nhiều thì trở về về tham dục, chứ không cách gì sửa chữa. Cho nên chúng ta biết được nguyên lý tự tu tự tiến phải làm. Những người hành tu làm bác sĩ cũng tu nhiều kiếp mới được, cũng là đi học như chúng ta mà ta thi đậu, mình học hoài thi rớt hoài, nhiều kiếp thử thách mà mình không chịu hòa, mình không bao giờ học tiến được. Cho nên mình không nên nuôi dưỡng cái mê chấp, nuôi dưỡng cái tự ái thì không bao giờ phát triển được. Tu về vô vi phải bỏ tự ái, đập phá cái vách tường tự ái, chúng ta mới tiến được, mới có cơ hội tiến được. Nhiều người ở thế gian sống trong cái xã hội đã giúp đỡ họ mọi phương diện, rồi họ nuôi dưỡng tự ái nữa, rốt cuộc là họ chỉ khổ mà thôi. Họ không có cách nào dấn thân và tiến tới. Xã hội hiện tại đời họ mất quân bình, đạo làm sao đạt được. Đời họ phải dấn thân hy sinh đạo đức, thì tự nhiên cũng như cái pháp rửa ruột, mỗi ngày mỗi rửa sạch sẽ, lo mình ăn uống trật tự, thì cũng như là một cái quyền diệu mà không. Một đêm tới sáng là mình ngồi nhắm mắt, mình thấy tất cả một sắc na, mình thấy hết cả vũ trụ, biết được những chuyện này chuyện nọ, tiên Phật là gì, lúc đó mình không có bàn hoàng. Cho nên cái cảnh đời nó đang giáo huấn chúng ta từ ly từ tí, dạy chúng ta ôm cái xác của thế gian này không phải dễ mà có, mà nếu không trật tự là chuốc lấy bệnh hoạn. Bệnh hoạn, bệnh hoạn là gì? Bệnh hoạn là tiến chậm, không có phát triển được. Cho nên những người tu vô vi thấy ốm, thấy không tốt, những người mà có tâm chúng ta thấy rõ ràng, họ dứt khuyết, không ăn mặn, ăn chay, không dục, không tham. Giao tiền, giao bạc họ không có tham. Để chi? Họ thấy cái của vĩnh cửu, không bao giờ người khác có thể gạt được. Chính họ phải làm cho họ ngay tức khắc. Không phải vì đồng tiền có thể cứu được. Cho nên duyên lành đến, các bạn đến đây gặp hội tụ bao nhiêu người. Từ Việt Nam ra đây muốn gặp bao nhiêu người một lượt không phải dễ. Nhưng mà vẫn có cơ hội. Các bạn có tâm thành thì có cơ hội, mỗi năm sẽ chuyển các bạn đến đây để các bạn thấy cái quyền diệu. Do đâu mà có? Không ngờ tôi được gặp người này, không ngờ tôi được hiểu như này, không ngờ tư tưởng tôi được phát triển như vậy. Mà không có lệ thuộc, không phải bắt các bạn niệm kinh kệ, chỉ quân bình có sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà nhiều bạn thị phi nhiều hơn, lý thuyết nhiều hơn, không chịu niệm, không chịu hành, không phát triển được. Đó, thiệt thòi của các bạn, tôi không biết làm gì hơn. Thì mỗi năm có cơ hội về gặp tôi cũng nhắc bao nhiêu công chuyện đó. Chấn động của vũ trụ với tiểu tiên địa là một. Không nên bỏ quên nó, mất tất cả cơ hội. Phải giữ lấy mà tiến. Thì các bạn thông cảm được chấn động của cơ tạng, thông động, chấn động điện năng của vũ trụ, thì các bạn không có bao giờ bị mê lầm bởi một khối nào xưng danh hay là đã phá các bạn. Rốt cuộc chỉ chút lên khổ mà thôi. Chứ rốt cuộc là bạn phải tự hành tự tiến, chứ không ai giúp các bạn. Cho nên tự tu tự tiến là đúng.
Thưa thầy, nếu mà thầy nói như vậy thì khi mà tu theo vô vi thì phải xóa bỏ hết, không có giống như là không có tham sân si nữa, tức là phải trở về cái bản chất thực chất của mình. Nhưng mà hiện tại giờ tụi con đang sống với cái hiện tại thực tế, bây giờ tụi con mỗi ngày phải cạnh tranh với sự sống, phải có tiền mới có ăn, không có tiền cũng ăn.
Thì phải gì nhung đi làm, chứ phải tôi có tiền tôi đi ăn cướp của người ta được đâu, đừng vô nó cũng sai. 8 tiếng hồ tới 10 tiếng hồ nó mới cho tôi chén cơm ăn, thì tôi nhịn nhục, đó là cơ hội tôi tu học. Mong trời gửi tôi xuống đây học cái chữ nhịn nhục thôi. Cả thế giới nhân loại đang học cái chữ nhịn nhục mà chưa xong. Tôi nhân cái cơ hội này là tôi đi học chữ nhịn nhục chứ tôi làm gì đâu. Tôi đừng có bành trướng cái sự tham lam và áp chế người khác. Tôi chỉ nhịn nhục thôi, là tôi ảnh hưởng và cứu độ người khác và cứu độ tôi. Đi làm là học nhịn nhục chứ làm gì. Người Việt Nam biết tiếng Đức rồi vô đi làm rồi. Là phải nhịn nhục, người ta chửi từ trên đầu chửi xuống, mình đâu có biết gì đâu. Phải học nhịn nhục không? Cái bài học này quý giá lắm. Mà nhịn nhục từ tiên Phật cũng là từ nhịn nhục mà ra. Nhà giàu ở thế gian cũng từ nhịn nhục mà ra. Khoa học gia cũng từ nhịn nhục mà ra.
Thầy thì nói như vậy thì trong phương diện là đi làm trong hãng sửa mình phải nhịn nhục, còn ra đời mình kinh doanh. Dù ra kinh doanh thì phải cạnh tranh
nhưng mà cạnh tranh mình phải có sáng suốt, phải có nhịn nhục. Không nhịn nhục làm sao mở cái tiệm được. Anh thiếu tiền anh vay người ta, anh phải chịu lễ người ta, không phải nhịn nhục. Mà anh mượn tiền mà trễ kỳ mà không trả, họ cũng chửi xối xả trong đầu, anh cũng phải nhịn nhục cho anh chửi ra được đó. Buôn bán cũng vậy đó, anh phải nhịn nhục có mới có khách hàng. Không có căn bản nhịn nhục không có làm được cái gì hết. Cho nên người vô vi học được giữ nhịn nhục rồi để nó làm nghề gì cũng được hết, không có đó. Mà tu lại thành. Một thiếu nhịn nhục mà tu không thành, mà đời không đạt, mà đạo không thông. Thiếu nhịn nhục đời không đạt, đạo không thông. Mà đầy đủ nhịn nhục là đời đạt, đạo thông. Có sao đó. Cái căn bản là nhịn nhục. Cho nên là vô vi có cái pháp lại để cho mọi người dẹp tự ái mới thấy rõ giá trị của nhịn nhục. Mà trong cái nhịn nhục đó là làm ăn, người ta tới với mình. Đừng có lo. Còn bài mua đốc sử càng ngày càng hại thêm thôi, không có phát triển được. Rồi cái nóng tính nó càng ngày càng gia tăng. Cái tham dâm nó càng ngày càng gia tăng. Sống nó nhò đập thuyền tiêu luôn, mang bệnh chết, cũng như người ta ngon lành mới tới đi chơi nói vậy mà không. Mai mốt vô nhà thương nó nói là căng xe rồi đó. Sân si nóng tánh tạo cái bệnh căng xe mà không hay. Cho nên giải cái nóng tánh, dập cái tự ái, thực hiện cái nhịn nhục thì bệnh hoạn nó không hết. Nó không có hám ăn.
Kính thưa thầy, tại sao con lại kiến vô vi thì thấy rõ rằng mình dẹp bỏ tự ái rất nhiều, dẹp được bớt tự ái rất nhiều?
Tốt lắm, dẹp rất nhiều. Bởi vì khi cái lại như đó là giúp cho tim ruột thần kinh khỏe, quá giải trước khi ra ngoài thì cái tự ái nó không còn. Cái nhà sáng không có bực bội, cái nhà tối tăm lúc nào cũng bực bội. Chúng ta lấy càng nhiều càng tốt, càng khỏe mạnh. Không tin các bạn lấy thế rồi đi khám bác sĩ nói sao? Khỏe mà. Nhiều người già lớn tuổi lấy khỏe như người trẻ.
Nha, cái câu này, chúng ta chỉ theo cái lấy để
mọi người già, trẻ gái và trẻ hoài. Người vô vi cứ trẻ hoài, vui trẻ hoài. Tự trị mình. Bây giờ tôi già, tôi không có đi chăm cứu nhân ta đâu. Tôi không mặc ra không chịu. Khỏe mạnh. Nó sẽ ảnh hưởng như là vô vi mà bệnh hoạn là chắc là hơn. Lại chắc hơn. Hỏi gì? Dạ, cứ thật. Tâm sập si nóng giận lại khép tiêu luôn. Mới thấy là cái phương pháp trị tâm mình nó phối hợp nhiều gì mà trị được tâm mình.
Như lại một ngày hôm nay càng nhiều cái 50 lần là tốt hay là?
3 lần là tốt lắm.
3 lần.
Một lần 50 cái.
Một lần 50 cái.
Mà bữa đầu cái mình lại lần lại tới 50. Mà lại còn lại được một ngày 150 lại là thấy không được khác. Nó vui mà nó trẻ
xong rồi. Nhưng mà phải lại một lần 50 cái hay là mình lại cũng như con nữa rồi. Thì chúng mình lại biết.
Ban đầu tập thì nó vậy. Nó hay mỏi nhưng mà sau này lại nó hết mỏi hết nhưng thì phải lại một lần.
Thì một lần nó phải 50 cái nó mới có.
Quay ngủ tạm.
Dạ.
Ngủ quên. Cái gì cũng năm rồi.
Còn giờ nào mình lại cũng không bất kể, không cần biết.
Hay là... Được, không sao.
Từ đây mà còn muốn phá. Đừng ngồi đó mà lấy cái ý tà, ý ma, ý quỷ, tao tập đầu rồi vậy. Tao quấn luôn, tụi mình đúng luôn. Nên đêm ngày quấn luôn, bây giờ tụi mình đúng cũng bị đòn á. Quấn á, quấn lên tỉ giới á. Quấn là thương á, quấn là cứu luôn. Nó tụi nó bên đó bây giờ đoạn hết rồi, nói vậy đó bà. Biết rồi bên đó, tao biết hết rồi. Không chịu tu, nó không chịu trở lại quân mình, nó không chịu trở lại ngôi vị thượng đế của nó. Nó lãng hoạn, nó nghĩ tầm bậy tầm bạ. Không là quên hết. Tức là nó quên nhiều quên giặt. Mặt trận nào cũng nhào tới hết. Vô cho nó chửi, vô cho nó cất khủi, cho nó thành con nít thiện cũng chưa sạch, nó chửi đủ thứ rồi, bắt yêu điện nó của tôi. Đó mới là xáo trả. Phải láo cá rồi phải già nó mới được chứ còn lỗi thôi. Còn nó dữ lắm, còn nó dữ lắm.
Chúng ta này thấy dễ mà khó.
Dễ mà khó.
Khó là khó chỗ đó.
Đó, bây giờ phải, mình phải mềm mại. Mình phải trở về điểm giới mới là chỗ trường sanh. Mà mình còn ôm cái tự ái làm sao mình trường sanh được. Để ôm cái tự ái là mình chết chắc á. Nhiều đứa nó ngu tới bây giờ phút này nó còn không tự ái, nó chết chắc rồi. Tức là bệnh luôn.
Dạ gì mình ôm
cái đó. Ôm cái đó là chết chắc.
À vậy đó.
Tức bệnh á. Mà làm sao mà quánh xa hết cái tự ái rồi, sung sướng, thanh nhàn rồi. Nghĩa là thấy đâu cũng là relax, đâu cũng là... Hay ở đâu mình thấy cũng chết ở nhà lá cũng như mình ngủ ngoài đường cũng như chỗ nào cũng không trời. Chỗ nào của anh em mình hết. Đâu có thiếu người mà lo. Trời mình không biết thương người ta. Biết thương người ta thì ai cho gì mình cũng có. Ai mình ghét thì đã không được.
Thưa thầy, làm sao dạy được tự ái? Dạy cách nào?
Tự ái là quốc khí trong cơ tạng chưa có thông. Mới là tự ái. Chúng ta có cái pháp luân thường chuyển, huệ tâm khai thì đâu còn tự ái nữa. Cố gắng hít thở cho đúng, thực hành cho đúng, một thời gian sẽ bỏ cái tánh đó mà trở lại niềm tin đối với trời Phật và tâm lành phục vụ chúng sanh.
Con nít ngày nay, nhưng mà từ trước kia nó là một ông cụ, chết rồi nó mới luân hồi lại thế gian. Làm sao tôi vô lợi với đứa nít được? Cho nên phải đem cái thức bình đẳng đối đãi tất cả vạn linh, càn khôn vũ trụ. Thì con vi trùng mình cũng không có lỗi với nó. Tự nhiên mình mới gặp hai sự, một cái ánh quang rõ rệt, từ bi xuất hiện. Đó, thì tâm các bạn là tâm từ bi chứ gì? Nếu các bạn không phải có tâm từ bi, các bạn đâu có vợ, có con, có gia đình. Thương yêu con mình vô cùng, thương yêu vợ mình vô cùng, thương yêu hoàn cảnh của mình vô cùng. Thấy không? thì tự nhiên các bạn, mỗi người đều có cái tâm từ bi. Mà không sử dụng tâm từ bi thì rất uổng. Không có sử dụng tâm từ bi thì làm sao vượt nạn. Phải sử dụng tâm từ bi, khép mình, nhịn nhục tối đa. Từ ác phụ trở nên nghiêm phụ, từ phụ. Rõ ràng là đường lối có trong điển quang. Mà nếu chúng ta không hành thì chúng ta kêu bơ vơ tại thế, không lối thoát, làm sao ảnh hưởng con em. Chúng ta có lối thoát mới ảnh hưởng con em. Mà thoát bằng thanh tịnh mới ảnh hưởng được. Hết thoát bằng động loạn, lý luận không bao giờ thoát được. Bằng thanh tịnh tối đa thì các bạn cứu gia đình bạn rất rõ ràng. Không nói sự nhịn nhục của các bạn là lỗ đâu. Là người nhịn nhục cuối cùng thắng hết, không có thua. Thì mặt trời nhịn nhục biết là bao nhiêu, và đến bao nhiêu thế kỷ rồi chúng ta cũng chỉ nhờ mặt trời mà sống. Và chúng ta nhiều khi cũng hung hăng với mặt trời, ghét ánh nắng, chê kín ánh nắng, nhưng rốt cuộc cũng phải cần ánh nắng. Đó là cái tâm con người nuôi dưỡng tự ái, không khác gì con người sợ ánh nắng. Cho nên chúng ta không nên nuôi dưỡng cái đó. Thức hòa đồng chúng ta phải mở ra, thì cái ánh sáng từ bi chúng ta sẵn có, ngày ngày nung đúc ánh sáng từ bi càng ngày càng sáng, thì các bạn không còn nói chân lý nữa, các bạn làm thinh thôi, thì làng xóm phải tới truy tầm. Cho nên cho các bạn thấy rõ, trong chùa ông Phật đâu có nói chuyện, ông Phật bằng gỗ mà cũng có người lại. Mà nếu các bạn luyện được cái tâm Phật rồi thì đi đâu các bạn lại không có được những đường mà các bạn muốn làm, mở tâm khai trí cho người khác trong thanh tịnh của các bạn. Thanh tịnh của các bạn là gì? Là sáng suốt, không ô nhiễm, đó là thanh tịnh của người đời. Lúc nào mình cũng sáng suốt, cái sáng suốt của mình mở cho thiên hạ, nhiều tiếng cho thiên hạ, mình hy sinh cho thiên hạ, mình phải làm rồi mới kêu họ làm. Không nên kêu họ làm mà mình chưa biết làm. Phải hiểu cái đó. Mình phải làm rồi mới kêu họ làm. Mình nói tu có điển thì mình phải ráng tu cho có điển rồi mình mới kêu họ làm. Mình không nên kêu họ làm mà mình không làm. Cái đó không được. Cái đó là tự gạt mình mà thôi. Cho nên đường đời mà các bạn đi đúng như vậy, các cái gì mà bạn làm, bạn kêu người làm, thì tự nhiên có kết quả. Mà cái gì mà bạn không làm, không nên kêu người làm. Cho nên chúng ta tiến một ly hay một ly, tiến một phân hay một phân, tiến một tấc hay một tấc. Đó là mức tiến của tâm linh sẵn có.
Phú xa tự nhiên hương trong thực hành đi đến. Nhưng mà ngày hôm nay, phương tiện khoa học đã đóng góp và chúng ta có cơ hội sử dụng phương tiện đó truyền bá khắp các nơi. Nó rất quý. Nhưng cái khối của chúng ta làm việc vô vi phải có những người tu thiền, thật sự tu thiền, khoát tu, đâm gốc thành một tim làm việc. Trên nói như nghe, như nói trên nghe mới làm. Còn giận hờn tự ái vô vi không có sự. Sự thật của vô vi là phải trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, hòa thuận trong xây dựng mới ảnh hưởng được người kế tiếp. Nên tôi mong muốn rất lâu được có cơ hội phổ biến cho nhiều người đã gặp phải những sự đau khổ mà nghe những lời thuyết giảng của tôi, chính tôi dấn thân hành pháp, lời nói tôi nó khác hơn những người nói được. Tôi cũng có đọc sách lấy lý lẽ của ông tiên này ông Phật kia mà để ám ảnh người khác. Chúng tôi không có làm việc đó. Trực giác khai triển của chính mình, triết lý phần mình thực hành đã tự vượt qua, đóng góp cho mọi người cùng tu cùng tiến. Điều đó tôi rất hoan nghênh.